Trâm xin chào quý vị và các bạn đang trở lại với chương trình Hỏi Đáp Di Trú Mỹ trực tiếp trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA tối thứ năm mỗi tuần. Xin chào và mừng luật sư Khanh Phạm trở lại với chương trình hôm nay.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán giả đài qua. Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn quý vị đang theo dõi trực tiếp lúc này trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Quý vị có thắc mắc gì liên quan tới di trú Mỹ xin vui lòng để trong phần bình luận. Chúng tôi sẽ giải đáp trong lúc chương trình đang trực tiếp diễn ra. Bây giờ là gần 11 giờ tối, ngày 1 tháng 12, thứ năm giờ theo tính theo giờ Việt Nam, giờ Hà Nội. Và quý vị đang theo dõi trực tiếp như vậy thì quý vị có cơ hội trả lời trực tiếp. Khi quý vị theo dõi chương trình phát lại đó thì quý vị chỉ được thông tin mà không được giải đáp thắc mắc. Và ngày hôm nay một chủ đề mà tất cả mọi người, ai có nhu cầu định cư bảo lãnh đi Mỹ đó thì đều cần phải biết, là vì có rất nhiều những trường hợp như vậy đã xảy ra và chúng tôi nhận được những thắc mắc liên quan. Số phận của những người được bảo lãnh sẽ ra sao nếu như người mở hồ sơ bảo lãnh đổi ý giữa chừng? Mời quý vị cùng theo dõi với luật sư Khanh Phạm ngày hôm nay. Thưa luật sư Khanh, một khi hồ sơ bảo lãnh được mở ra, nó có rất là nhiều công đoạn, từ lúc nộp hồ sơ cho lúc được nhận biên nhận là chúng tôi đã nhận hồ sơ của quý vị rồi. Bước kế tiếp là chúng tôi chấp thuận hồ sơ của quý vị rồi, rồi bước kế tiếp là hồ sơ chấp thuận rồi, quý vị phải nộp thêm những bổ túc giấy tờ như thế nào, và cho tới bước cuối cùng nhất là phỏng vấn để được thẩm định xem là cái mối quan hệ đó nó có thực chất hay không, rồi người bảo lãnh có đầy đủ ý định nghiêm túc và điều kiện tài chính để lo lắng cho người được bảo lãnh hay không. Rồi qua bên tới Mỹ định cư rồi thì vẫn còn một cái thời gian để mà lo thẻ xanh, từ thẻ xanh có điều kiện 2 năm cho tới thẻ xanh có 10 năm và trở lên cao hơn nữa, tiến tới nhiều sâu xa hơn nữa cho tới khâu quốc tịch. Thì nó có rất là nhiều những cái khâu đoạn mà người bảo lãnh có thể đổi ý trong lúc đã nộp hồ sơ cho người mà mình muốn bảo lãnh rồi. Thì xin hỏi luật sư Khanh, với cái việc mà đổi ý như vậy đó, theo luật pháp Mỹ nó sẽ diễn ra như thế nào, và theo thông lệ thì đổi ý như vậy nó có cần phải sự đồng ý cả đôi bên hay không, có lệ phí gì hay không, thưa luật sư Khanh?
Thưa chị và kính thưa quý vị, thì giống như chị Trà My có nói thì Khanh muốn tóm tắt lại như vậy. Trong cái quá trình mình làm hồ sơ, nó sẽ, nếu mà mình nói về vấn đề là người đứng ra bảo lãnh đổi ý nhé, nó sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là cái lúc mà mình không nói trong giai đoạn làm giấy tờ mà trước khi mình nộp, mình chỉ nói ví dụ trong cái giai đoạn là mình đã nộp giấy tờ rồi và trước khi sở di trú họ chấp thuận. Cái đó là cái giai đoạn đầu tiên. Cái giai đoạn thứ hai là sau khi họ chấp thuận nhưng mà trước khi họ cấp cho mình cái mà mình muốn, giống như là cái thẻ xanh. Cái đó là giai đoạn thứ hai. Và giai đoạn thứ ba là sau khi được cấp thẻ xanh. Ba giai đoạn đó là ba cái mốc thời gian mình phải coi rằng là mình có cái người đứng ra bảo lãnh có quyền để mà thu hồi hay không. Nhớ nha, một là trước khi sở di trú chấp thuận cái đơn mà cái người đứng ra bảo lãnh cho mình, và cái giai đoạn thứ hai là trước khi sở di trú cấp cái những gì mà mình đang xin với họ, cho dù họ đã chấp thuận cái đơn bảo lãnh rồi mà họ chưa cấp cái thi visa hoặc chưa gì đó. Cái đó là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ ba là sau khi cấp rồi, ba giai đoạn. Rồi bây giờ thì ngay bây giờ mình nói về cái giai đoạn đầu tiên, là có nghĩa là ví dụ là, xin lỗi, cái câu hỏi hồi nãy của chị là luật Mỹ nó cho phép hay không, đúng không?
Dạ. Tại vì mình biết là khi mà mở hồ sơ bảo lãnh thì hai bên phải đồng ý, ký tên, ký giấy với nhau đồng ý thì mới được bảo lãnh. Thế thì bây giờ tới lúc mà đổi ý thì một bên đổi ý thì cái chuyện đó nó có hiệu lực hay không?
Trước hết đó là lúc mà mình làm cái giấy tờ bảo lãnh á, mình chỉ nói cái giấy tờ bảo lãnh không thôi nha, cái đơn I-130 á, thì thực tế không có cần phải hai bên đồng ý ký giấy tờ, chỉ là cái người đứng ra bảo lãnh, họ bảo lãnh đứng ra họ làm giấy tờ bảo lãnh thôi. Trong cái đơn bảo lãnh đó, có một phần nếu mà cái người đó họ bảo lãnh vợ hoặc chồng, thì cái người vợ hoặc chồng cần phải điền cái đơn I-130A, cái đó là cái thông tin của cái người vợ hoặc chồng, và cái đó người ta có thể ký, nhưng mà cái đó chỉ là một cái form nó đi theo cái đơn I-130 thôi, chứ không phải là cái giấy thỏa thuận giữa hai bên là người đứng ra bảo lãnh và người được bảo lãnh đồng ý được bảo lãnh. Quý vị nhớ cái đơn I-130 rằng là nó chỉ nói về cái người đứng ra bảo lãnh, nói rằng là họ đang muốn bảo lãnh thôi, không liên quan gì tới cái người được bảo lãnh cả. Cái liên quan duy nhất là người ta đưa thông tin họ muốn bảo lãnh ai. Còn ngoài ra là cái đó, cái đơn I-130 không phải là một cái hợp đồng đồng ý rằng là cái người được bảo lãnh sẽ được cái người đứng ra bảo lãnh để đi tới con đường cuối cùng.
Mà nói như vậy có nghĩa rằng là đã ngay từ đầu không có cái sự ràng buộc giữa đôi bên, thì nếu mà có một trong hai đổi ý thì vẫn có thể xảy ra như thường.
Ví dụ trong cái giai đoạn đầu lúc mà mình làm cái I-130 á, thì cái đó không phải một cái sự coi như là gò bó giữa hai bên. cả hai bên có thể đổi ý được, có nghĩa rằng là cái người đứng ra bảo lãnh có thể thay đổi, nói tôi không muốn bảo lãnh nữa, hoặc là cái người được bảo lãnh nói là tôi không cần nữa, tôi không muốn đi nữa. Thì nhưng mà cái vấn đề là dưới luật Mỹ á, thì cái ý muốn của cái người đứng ra bảo lãnh nó lại nặng hơn là cái ý muốn của người được bảo lãnh. Bởi vì ví dụ nhé, trong cái thời gian ngay lúc đầu mà cái mình mới làm cái đơn A-130 và cái người được bảo lãnh muốn rút đơn, cái người được bảo lãnh không có quyền để mà báo sở di trú nói là tôi không muốn đi nữa. Vẫn có thể báo nhưng mà sở di trú họ sẽ không nghe, bởi vì cái người đương đơn là cái người đứng ra làm giấy tờ chứ không phải là cái người được bảo lãnh. Nên ví dụ Khanh có vài trường hợp là giống như hai vợ chồng cưới nhau, người chồng đứng ra bảo lãnh người vợ, xong vợ nói rằng là luật sư ơi, bây giờ tôi không muốn đi nữa, tôi có thể tự đơn tôi rút đơn được hay không? Thì Khanh nói là mình rút đơn không được, tại vì chỉ có người đứng ra làm giấy tờ cho mình, có nghĩa là cái người bảo lãnh mình nó họ mới rút được. Ngay cái lúc mà mình làm I-130 thì mình không rút được, cho dù mình muốn viết mail, viết thư từ gửi vào sở di trú nói mình không muốn đi nữa, sở di trú họ cũng mặc kệ. Nhưng mà cái quyền của nó sẽ thay đổi tới lúc mà mình được gọi đi bảo lãnh. Thì cái đó là cái giai đoạn thứ hai rồi, nên chút nữa mình nói về vấn đề đó. Nhưng mà ngay cái giai đoạn đầu á, có nghĩa là lúc mình làm cái I-130, cả hai đều có thể thay đổi ý, nhưng mà chỉ có cái ý của người đứng ra bảo lãnh nó mới điều khiển cái hồ sơ chứ không phải là ý của người được bảo lãnh.
Như vậy là cái giai đoạn đầu nộp hồ sơ và được trước khi được chấp thuận, người bảo lãnh có quyền được đổi ý. Bây giờ cái giai đoạn 2, hồ sơ đã được chấp thuận rồi, người bảo lãnh có quyền đổi ý hay không?
Rồi, ví dụ là cái giai đoạn thứ hai có nghĩa là cái đơn I-130 bây giờ đã được chấp thuận rồi, nhưng mà một là sở di trú chưa có gọi đi phỏng vấn để cho xin thẻ xanh nếu mà người đó đang ở Mỹ, hoặc hai lãnh sự quán cũng chưa có lên lịch phỏng vấn để mà gọi cái người đi phỏng vấn cho xin thị thực để định cư. Ok, nhớ nha, trước khi sở di trú gọi đi phỏng vấn thẻ xanh hoặc trước khi lãnh sự quán gọi đi phỏng vấn thị thực, thì một lần nữa bây giờ cái quyền của cái người bảo lãnh, cái người đứng ra làm giấy tờ bảo lãnh vẫn cao hơn là cái quyền của người đang được gọi đi. Và ví dụ trong cái thời gian trước khi sở di trú gọi đi phỏng vấn hoặc trước khi bên lãnh sự quán hoặc là tổng lãnh sự gọi đi phỏng vấn á, thì cái người đứng ra bảo lãnh vẫn có thể rút hồ sơ được, họ vẫn có quyền họ rút hồ sơ cho dù sở di trú đã chấp thuận cái đơn A-130 rồi. Và cái người được bảo lãnh muốn rút hồ sơ cũng chưa được, tại vì bây giờ họ cũng không có quyền để họ rút, tại vì cũng chưa có tới cái khâu mà phỏng vấn. Thì có nghĩa rằng là từ cái lúc mà mở hồ sơ A-130 tới trước khi bên sở di trú gọi đi phỏng vấn hoặc trước khi lãnh sự quán gọi đi phỏng vấn á, thì cái quyền của cái người được bảo lãnh không nghĩa lý gì cả, cho dù họ muốn hay không cũng không ăn nhầm. Và nguyên cái thời gian đó chỉ có cái người đứng ra bảo lãnh mới có thể thu hồi hồ sơ bất kỳ lúc nào họ muốn. Mình sẽ nói là nó có một cái ngoại trừ, cái ngoại trừ đó thì là cho những người nào mà trong cái cuộc hôn nhân mà bị bạo hành gia đình, thì cái ngoại trừ đó chút nữa mình sẽ nói về vấn đề đó nhé. Nhưng mà bây giờ chỉ nói về vấn đề vợ chồng bạo hành lẫn nhau, hoặc là bố mẹ bạo lãnh con, hoặc con bạo lãnh bố mẹ, hoặc là
Anh chị em.
anh làm bạo lãnh lẫn nhau á, những cái phạm trù đó, thì thực tế ra rằng là cái người đứng ra bảo lãnh sẽ có đầy đủ quyền lực để mà rút hồ sơ từ lúc họ mở tới lúc một là sở di trú gọi đi phỏng vấn, hoặc hai là tới lúc mà bên tổng lãnh sự gọi đi phỏng vấn cho xin thị thực. Cái trù mà mình là người trong cái sống trong cái cuộc bạo hành gia đình á và mình muốn tự xin, thì cái đó mình sẽ nói sau.
Dạ,
Cái
cái đó
đó
là ngoại
nói
lệ.
cái đó thì mình cái đó là cái ngoại lệ, nhưng mà mình sẽ nói sau. Nhưng mà còn ngoài ra là mình chỉ nói chung chung trên bốn cái thể loại hồ sơ kia, là cái người đứng ra bảo lãnh có quyền rút trước rút hồ sơ bất kỳ lúc nào.
Bây giờ cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn cuối cùng, khi cái người được bảo lãnh đã qua tới Mỹ rồi, đặt chân trên lãnh thổ đất nước Mỹ rồi, thì lúc đó người bảo lãnh có thay đổi ý định nữa được hay không?
Bây giờ mình chỉnh lại một chút, tại vì bây giờ ví dụ tới cái khâu đi phỏng vấn đi, bây giờ mình nói tới cái khâu phỏng vấn trước khi bên sở di trú hoặc bên lãnh sự quán họ cấp thị thực, thì một khi mình được gọi đi phỏng vấn rồi thì ok, bây giờ mình có hai cái sự lựa chọn. Bây giờ cái quyền mà bây giờ cái quyền nó sẽ coi như là 50-50, có nghĩa rằng là cái nếu mà cái người họ được bảo lãnh đó, họ không muốn đi phỏng vấn nữa, hoặc là họ không muốn đi lại là lãnh sự để có cuộc phỏng vấn, họ có thể viết vào lãnh sự hoặc là họ có thể không có đi lại sở di trú cái ngày phỏng vấn đó. Và nếu mà những làm như vậy thì thực tế ra những cái hồ sơ này nó sẽ bị bác bỏ, có nghĩa là sẽ bị deny. Thì cái đó nó sẽ khác với mình rút cái hồ sơ. Rút hồ sơ là sở di trú họ không đưa ra quyết định hoặc là lãnh sự quán không đưa ra quyết định. Còn nếu mà mình không đi cái những cuộc phỏng vấn này thì có nghĩa là mình tự bác bỏ hồ sơ, thì cái đó nó sẽ có một cái dấu cho cái không tốt cho tổng hồ sơ của mình. Cái này là nếu mà mình là người được bảo lãnh mà mình muốn bỏ hồ sơ nhé, thì cái dấu không tốt đó nó sẽ nằm trong cái hồ sơ của mình sau này. Ví dụ sau này có người khác muốn đứng ra để làm bảo lãnh cho mình thì mình cũng phải lý giải là tại sao lúc trước mình được gọi đi phỏng vấn mà mình không đi. Rồi.
Cảm ơn luật sư Thanh bổ sung thêm cái ý đó, là vì thật ra đó hầu hết các trường hợp được bảo lãnh đi Mỹ không có ai không chịu, không ai không đồng ý, không ai đổi ý đó. Rất nhiều những trường hợp rất muốn đi mà còn không được. Cái chuyện mà đổi
Có,
ý có,
cũng
nhưng mà đổi ý
có,
nhá,
rất là hiếm.
thì mình cũng biết được là nếu mà muốn đổi ý thì như thế nào, nhưng mà cái chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay là cái người bảo lãnh họ đổi ý, vốn là cái điều rất quan trọng và ảnh hưởng đến cái số phận của rất là nhiều người được bảo lãnh đó. Thì mình nếu mà cái người bảo lãnh mà đổi ý, cái đó mới là cái chuyện tay to búa lớn, là chuyện tài đình. Thì cái người bảo lãnh được phép đổi ý tới đâu thì hồi nãy giờ mình đi hai chặng đường đầu, cái chặng đường cuối là cái chặng quyết định nhất, người ta đã qua tới Mỹ rồi thì còn đổi ý được nữa hay không, cái số phận của người được bảo lãnh lúc đó cái còn ràng buộc, còn lại thuộc cái người bảo lãnh nữa hay không.
Còn mình vẫn phải nói cái người bảo lãnh trước khi đi phỏng vấn hoặc là ngay cái giai đoạn phỏng vấn nữa, cái người bảo lãnh họ vẫn có thể rút đơn, họ vẫn có thể không có đi phỏng vấn, hoặc là họ vẫn có thể nói với lãnh sự họ không muốn bảo lãnh nữa và cái hồ sơ này sẽ được hủy. Thì cái giai đoạn này nó cũng liên quan đó chị, chứ không phải là chút nữa mình nói chấp thuận xong hết đi đã. Nhưng mà ngay lúc này trước khi lãnh sự hoặc là họ đã gọi đi phỏng vấn rồi và tới ngày phỏng vấn rồi và người bảo lãnh họ không muốn đi nữa, hoặc là như thế nào đó họ nói bây giờ tôi không muốn đi, tôi muốn rút hồ sơ, thì cái người được mà thì họ vẫn có cái quyền đó và sở di trú sẽ tuân theo cái ý định của họ. Có nghĩa rằng là ví dụ nha, cái này cũng xảy ra rất nhiều người rồi, tới ngày phỏng vấn hoặc là trước khi ngày phỏng vấn đó có rồi và mình biết ngày nào phỏng vấn rồi hoặc là tới ngày phỏng vấn đó, thì cái người bảo lãnh là nói là tôi không đi nữa, không muốn đi. Nếu mà ví dụ là bên lãnh sự quán họ sẽ viết thư vào lãnh sự họ nói tôi không muốn làm nữa, rút hồ sơ lại. Họ có quyền như vậy trước khi lãnh sự hoặc là sở di trú đưa ra quyết định cuối cùng, một là chấp thuận hoặc hai là bác, thì mình có cái người đứng ra bảo lãnh có quyền rút hồ sơ bất kỳ thời
Dạ
gian
yeah.
nào
Chắc
từ
chắn
khi
rồi.
lúc họ mở hồ sơ tới lúc gọi đi phỏng vấn luôn. Rồi còn ví dụ phỏng vấn xong hết rồi, giấy tờ cấp xong rồi, ok, thì bây giờ mình có cái vấn đề như vậy. Thông thường một khi lãnh sự đã cấp thị thực định cư rồi thì nó sẽ khác với sở di trú cấp thẻ xanh nha. Tại vì lãnh sự cấp thị thực định cư mình vẫn có thể chưa đi qua Mỹ. Và trong thời gian đó thì nếu mà bên cái người bảo lãnh họ muốn tạo ra có vấn đề hoặc là họ muốn nói gì đó hoặc là gì thì họ vẫn có thời gian để họ chỉnh, để mà họ nói trước
Tức
khi.
là muốn đổi ý lúc đó vẫn được đúng không?
Không phải cũng được, nó hơi khó hơn một chút nhưng mà nó cũng sẽ làm được, thay vì là đợi cái người được bảo lãnh qua Mỹ rồi xong có thẻ xanh rồi thì nó sẽ là một cái câu chuyện khác. Thì những người nào mà qua Mỹ đã có thẻ xanh rồi và cái người bảo lãnh họ muốn thay đổi ý thì lúc đó nó hơi khó. Cái người bảo lãnh có thể nếu muốn rút lại thì không rút được, nhưng mà phải báo với sở di trú biết rằng là một là họ đã bị lừa dối về cái vấn đề nào đó, hoặc là lúc làm hồ sơ thì cái người được bảo lãnh họ khai không đúng, hoặc là họ có lừa đảo hoặc có liên quan gì tới lừa đảo về di trú hoặc khai không đúng di trú, thì tới lúc đó họ chỉ có thể báo lên cho sở di trú biết thôi. Còn về vấn đề sở di trú họ có làm những gì để mà coi như là thu hồi lại thẻ xanh hoặc là muốn trục xuất cái người có thẻ xanh hay không, cái đó là quyền của sở di trú chứ không có nằm trong cái tay của người được bảo lãnh nữa rồi. Thì cái này nó rất là quan trọng, bởi vì mình hồi nãy giờ là Khanh cứ nói là cái người đứng ra bảo lãnh có quyền hoàn toàn để rút hồ sơ bất kỳ lúc nào họ muốn trước khi sở di trú hoặc là bên lãnh sự quán đưa ra quyết định. Nhưng mà một khi lãnh sự quán hoặc là sở di trú đã đưa ra quyết định thì cái quyền của cái người đứng ra bảo lãnh để thu hồi hồ sơ thì nó sẽ bị rất là hạn chế, và họ chỉ có thể nếu mà có làm họ phải báo cho sở di trú biết hoặc là bên lãnh sự quán biết rằng là cái hồ sơ này có gian lận, hoặc là cái người họ được bảo lãnh họ có khai gian lận, thì tới lúc đó sẽ tùy theo sở di trú và lãnh sự quán họ muốn làm như thế nào.
Như vậy tóm lại có thể hiểu một cách tổng quát là người bảo lãnh có thể có quyền đổi ý bất cứ lúc nào trong giai đoạn làm hồ sơ bảo lãnh, miễn là trước khi người được bảo lãnh đặt chân tới Mỹ, phải không ạ? Một khi người được bảo lãnh tới Mỹ rồi thì không có thể có cái quyết định tự ý đổi ý không bảo lãnh nữa, hủy hồ sơ đuổi người ta về, mà phải có lý do rất chính đáng là mình phải chứng minh mình bị lừa gạt, hoặc là mình phải chứng minh là cái cuộc bảo lãnh này là một cái sự sai lầm phi pháp, phải không ạ?
Cái này nó cũng tùy đó chị, tại vì vấn đề là mình dùng cái từ đặc trưng á, thì trong cái đặc trưng này Khanh sẽ thay đổi một lần nữa, tại vì người nào mà bảo lãnh với bên lãnh sự quán mà trước khi qua Mỹ á, thì một khi qua Mỹ mình có phải đợi ít nhất là 150 ngày thì sở di trú họ mới gửi thẻ xanh về cho mình, chứ không phải mình qua Mỹ là có thẻ xanh liền. Trong cái thời gian 150 ngày đó, nếu mà có vấn đề gì, cái người bảo lãnh vẫn có thể đứng ra để mà báo sở di trú là có một cái sự lừa đảo hoặc cái sự gian lận trước khi sở di trú cấp thẻ xanh, thì ngay lúc đó sở di trú họ có thể thu hồi liền và không có cần phải có vấn đề gì nữa. Nhưng mà nó sẽ khác đi nếu mà sở di trú đã cấp thẻ xanh rồi, ví dụ những người đang ở bên Mỹ mà họ đi phỏng vấn với bên sở di trú và sở di trú cấp thẻ xanh xong rồi và họ muốn cái người đứng ra bảo lãnh muốn đổi ý, nó rất là khó. Nên vì vậy mà mình dùng cái từ đặc trưng qua Mỹ á, thì giống như quý vị biết á, là ai mà đi bảo lãnh gia đình mà phải đi qua khâu lãnh sự á, thì mình qua bên Mỹ mình phải đợi một thời gian sau mình mới có thẻ xanh, có nghĩa là phải đợi ít nhất là trong vòng 150 ngày từ ngày mình đặt chân qua Mỹ. Thì trong vòng 150 ngày đó cái thời gian cũng rất là coi như là tùy theo nó dài bao lâu, cái người đứng ra bảo lãnh vẫn có quyền để mà coi như là báo sở di trú biết trước khi họ cấp thẻ xanh. Thì nên vì
Trà
vậy
My, bởi vì cho nên đó cũng là câu hỏi mà Trà My định hỏi kế tiếp với luật sư Khanh đó, tức là mình nói họ qua tới Mỹ thì không biết là khi họ qua Mỹ rồi bao lâu họ mới có được trong tay cái tấm thẻ xanh, cũng là cái gọi là bùa hộ mệnh, cái tấm thẻ xanh đó là cho họ một cái quy chế định cư thường trực rồi, thì cái đó nó an tâm an toàn. Thì không biết là qua có liền hay là tuần sau có hay là bao nhiêu ngày mới có, thì cái chuyện là một khi chờ đợi cái tờ giấy đó mà chưa tới tay mình thì cái số phận của họ vẫn bị định đoạt bởi người bảo lãnh. Còn nếu
dạ đúng.
đã có cái tấm giấy thẻ xanh rồi thì không còn gọi là cái sự ràng buộc hoặc phụ thuộc vào người bảo lãnh đổi ý hay không nữa, đúng không ạ?
Cái
Như vậy
này
thì thay vì mình nói
nó
là
cũng
đặt
sẽ
cái lệnh
tùy nữa
tới thì
chị.
mình phải nói là đợi tới cái tấm thẻ xanh là cái tấm quyết định.
Cái này nó cũng sẽ tùy nữa, tại vì cái vấn đề là mình phải đi từng bước một. Ví dụ cái thẻ xanh đó là cái thẻ xanh 2 năm hoặc cái thẻ xanh vĩnh viễn. Nếu mà cái ngày mình qua mình có thẻ xanh vĩnh viễn rồi thì thực tế mình không cần phải lo gì nữa cả, trừ khi mình có cái sự gian lận nào đó trong lúc mình làm hồ sơ. À, thì cái người đứng ra bảo lãnh họ mới có thể có quyền họ nói lại. Nhưng mà nếu mà cái thẻ xanh mình lấy thẻ xanh 2 năm thì một lần nữa mình phải coi như là cân nhắc, bởi vì để mà có thẻ xanh vĩnh viễn từ thẻ xanh 2 năm thì mình phải đợi ít nhất là 1 năm 9 tháng sau đó, và coi như trước trước 90 ngày trước khi cái thẻ xanh 2 năm của mình hết hạn thì mình phải xin lại gia hạn cái thẻ xanh vĩnh viễn với sở di trú. Và ngay lúc đó thông thường á, mình sẽ cần có cái chữ ký của người vợ hoặc chồng đã bảo lãnh cho mình. Nếu mà ngay lúc đó không có vợ chồng ký thì mình vẫn làm hồ sơ xin thẻ xanh vĩnh viễn được, nhưng mà cái nó sẽ coi rằng là cái thời gian vừa qua mình sống với cái người đó như thế nào và mình đã làm hồ sơ ly dị hay chưa, thì cái đó là mình để cho một chương trình khác đi. Nhưng mà đối với cái ngày họ cái ngày hôm nay á, nếu mà lúc mình qua mình có thẻ xanh 2 năm thì mình vẫn có nguy cơ rằng là cái người mà bảo lãnh mình họ sẽ điều khiển cái vấn đề này nữa, bởi vì mình chưa có thẻ xanh vĩnh viễn mà, ví dụ thôi. Và cũng có nhiều người khách của Khanh bị mới có thẻ xanh hoặc mới qua bên Mỹ và chưa nắm trong tay thẻ xanh nữa mà cái người bảo lãnh họ đòi ly dị, họ không muốn ở chung nữa. Thì cho dù sau này ví dụ mình được thẻ xanh 2 năm mà lúc mà mình xin cái thẻ xanh vĩnh viễn, mình phải chứng minh rằng là cái thời gian mình đặt chân qua Mỹ tới lúc mà cái người đó họ đưa khai đơn ly dị mình vẫn sống chung với nhau. Có nhiều người người ta chứng minh không được, tại vì mới vừa qua chân ướt chân ráo chưa gì hết, 1 tuần 2 tuần người vợ người chồng nó không tôi điện đơn ly dị đừng sống tôi nữa, cái 1 2 tuần nó rất là khó. Và sau này để mà xin cái thẻ xanh vĩnh viễn từ những cái hồ sơ này nó rất là khó luôn. Nên vì vậy có thể là họ không rút hồ sơ nữa nhưng họ làm cái sự khó dễ bằng là họ không, họ điện đơn ly dị họ không ở chung nữa. Còn nếu mà mình có thẻ xanh vĩnh viễn rồi thì cái đó quý vị không cần phải lo nữa, có nghĩa là người nào mà đã qua Mỹ mà có thẻ xanh 10 năm luôn thì thực tế mình không có cần phải lo về cái vấn đề là cái người bảo lãnh họ đổi ý hay như thế nào, mà mình chỉ vấn đề là mình chỉ coi rằng là trong cái hồ sơ mình có khai gian lận hay không thôi. Tại vì nếu mà đã có thẻ xanh vĩnh viễn rồi mà cái người đứng ra bảo lãnh họ muốn lật ngược cái bàn cờ á, thì họ phải chứng minh rằng là đã có cái gì gian lận ở trong hồ sơ này. Thì tới lúc đó sở di trú họ sẽ coi tùy theo họ muốn mở lại hồ sơ này hay không thôi.
Luật sư Khanh nói tới cái thẻ xanh 2 năm á, thì hầu hết những cái chuyện mà đi bảo lãnh định cư á, là trong mối quan hệ gia đình, ba mẹ, con cái, anh chị em, và gần gũi hơn nữa đó là vợ chồng. Thì riêng đối với vợ chồng là có cái thẻ xanh 2 năm, là cái thời gian gọi là thử thách, trong cái thời gian thử thách 2 năm đó để chứng minh là cái mối quan hệ này có bền vững hay không, có thật sự hay không. Thì sau khi mà 2 năm đó trải qua mà đôi bên vẫn êm thấm, đôi bên vẫn sống chung, đôi bên vẫn là vợ chồng, thì cái người được bảo lãnh sẽ được cho một cái thẻ xanh vĩnh viễn 10 năm trở lên. Còn nếu không thì mọi chuyện nó sẽ thay đổi. Thì cái thẻ xanh 2 năm đó là một cái sự thách thức, một cái sự thử thách cho những người có thẻ xanh qua diện kết hôn. Thì với cái thẻ xanh 2 năm thì mình biết đó là vợ chồng, còn tất cả những cái thẻ xanh khác là gia đình bảo lãnh thì không có cái chuyện 2 năm. Thì 2 năm đó thì ai cũng biết đó là cái thời gian thử thách, cho nên người ta ráng giữ cái mối quan hệ đó cho nó tròn trịa. Có nhiều người vừa mới đúng 2 năm đó xong lấy được cái thẻ xanh 10 năm, tức là họ thay đổi mọi chuyện. Cái đó là cái chuyện thực tế mình thấy rất là nhiều người đã làm như vậy. Thì thưa luật sư Khanh, cái sự đổi ý của người bảo lãnh đó thì cho mình thấy là từ đầu chí cuối có quyền đổi ý cho đến lúc mà cái đương sự được bảo lãnh có được cái thẻ xanh. Đến lúc mà người ta có được cái thẻ xanh vĩnh viễn rồi thì mình không có thể đổi ý được nữa. Thẻ xanh mà có điều kiện 2 năm vẫn có thể đổi ý như thường, phải không ạ? Còn thẻ xanh vĩnh viễn là không.
Không phải là cái từ đổi ý chị à, cái đổi ý thì nói chung mình không đổi ý được nữa khi mà họ bên sở di trú đã cấp thẻ xanh rồi, nhưng mà cái vấn đề là cái thẻ xanh 2 năm là một cái sự tạo khó dễ thôi chứ không phải đổi ý.
Ví dụ một người chồng bảo lãnh một người vợ, và trong cái thời gian thử thách 2 năm đó là người ta thấy không thuận buồm xuôi gió, người ta không muốn cái cuộc hôn nhân này tiếp tục nữa, người ta muốn chia tay, đường ai nấy đi, và tôi không có
Cái đó rất bình thường trên
và tôi không còn trách nhiệm bảo lãnh nữa, thì cô này có phải đi về
cái
không?
đó rất là bình thường, tại vì ngay mình đã có thẻ xanh thì mình không cần bảo lãnh nữa rồi, tại bảo lãnh chỉ là cái quá trình là đưa qua Mỹ thôi, còn một khi mình đã có thẻ xanh rồi thì cái đó không phải là bảo lãnh nữa. Thì trong cái tình trạng mà Khanh muốn chỉnh lại một chút để những quý vị khán giả đi coi mà sẽ nói là Khanh và chị Trà My nói không đúng á, là dạng vợ chồng vẫn có thể có thẻ xanh vĩnh viễn luôn, không có thay vì thẻ xanh 2 năm, nếu mà mình canh sao để mà cái lúc mà sở di trú họ chấp thuận cái thẻ xanh cho mình á thì cái tuổi hôn nhân của mình đã đủ 2 tuổi rồi, thì ngay lúc đó sở di trú họ sẽ cấp cho mình cái thẻ xanh vĩnh viễn luôn thay vì cái thẻ xanh 2 năm, thì trong trường hợp đó mình không cần phải lo về cái thẻ xanh 2 năm nữa, cái đó là cho diện vợ chồng. Nên
Dạ, cái
nhiều
đó là đã trải qua đúng 2 năm thử thách rồi đó. Dạ, thì cái đó
có
cũng
nghĩa
đúng.
rằng là không phải 2 năm thử thách, mà có nghĩa là mình làm sao để lúc mà sở di trú họ chấp thuận cái hồ sơ mình á thì cái tuổi của cái cuộc hôn nhân của mình đã đủ 2 tuổi rồi. Có
Vâng.
nhiều người ví dụ họ đợi sở di trú gọi đi phỏng vấn 1 năm 11 tháng, còn 1 tháng nữa đủ 2 năm thôi mà cái tuổi hôn nhân đó, thì sở di trú vẫn cấp cái thẻ xanh 2 năm. Nên vì vậy để mà mình né cái vấn đề 2 năm đó, thì mình giống như Khanh nói kéo dài cái thời gian mình làm hồ sơ ra một chút, thì tới lúc mà đi qua Mỹ hoặc như thế nào rồi thì mình sẽ có thẻ xanh vĩnh viễn luôn, thì khỏi sợ về vấn đề về sau. Rồi còn để mà đi về cái vấn đề thứ hai, giống như Khanh nói lúc mà mình có thẻ xanh vĩnh viễn, cái thẻ xanh 2 năm rồi, thực tế là mình không cần bảo lãnh nữa, nhưng mà giống như chị Trà My có nói, đây là một cái sự thử thách để coi 2 năm kế tiếp là cái cuộc hôn nhân này như thế nào, nó có phải thật hay không. Thì thực tế ra rằng là lúc đó mình không cần bảo lãnh nữa, và cái người vợ hoặc chồng đứng ra bảo lãnh cho mình đó, họ cũng không nghĩa lý gì nữa cả. Nhưng mà với cái hồ sơ 751 của mình đó, nếu mà họ không ký hoặc nếu mà 2 người không có bằng chứng chung với nhau thì sở di trú họ có thể dựa trên cái cơ sở đó để họ nói rằng là cái cuộc hôn nhân này không phải là thật, và nó không có liên quan gì tới cái người kia, người ta muốn rút hồ sơ nữa hay không, bởi vì bây giờ họ không có ký hồ sơ nữa để mà rút, nhưng mà họ chỉ có thể rằng là nói là đây là cái hồ sơ không đúng bởi vì không có bằng chứng sống chung. Thì cái này nó không có liên quan cái chủ đề của mình ngày hôm nay về vấn đề rút hồ sơ, nhưng mà nó là trong nó đi theo một cái giai đoạn khác, có nghĩa rằng là bây giờ họ không muốn làm việc với mình nữa mà họ không muốn hỗ trợ mình trong cái hồ sơ kế tiếp, có nghĩa là hồ sơ xin thẻ xanh 10 năm, nó không phải là rút nhưng mà họ muốn không muốn đụng chạm gì tới mình, hoặc là mới có thẻ xanh là muốn ly dị với mình, thì làm sao để mà mình tự mình xin thẻ xanh 10 năm được. Cái khái niệm đó nó khác hoàn toàn với là người bảo lãnh rút hồ sơ. Thì nên vì vậy
Vâng,
Khanh cũng
cái câu hỏi mà mọi người đặt ra ở đây đó là khi tôi đã có được cái thẻ xanh 2 năm và cái người bảo lãnh của tôi không muốn đi chung với tôi nữa, muốn rời ra, muốn hất hủi tôi hoặc là ngưng, không muốn liên quan trong
rất
cuộc
rất
hôn
bình
nhân này
thường.
nữa và muốn đuổi tôi về nước, chuyện đó làm được hay không?
Cái đó thì họ không làm được à, họ ví dụ mà quý vị đã có thẻ xanh 2 năm rồi và cái người bảo lãnh quý vị đó họ thay đổi, họ không muốn sống quý vị nữa, hoặc vì bất kỳ lý do nào đó cuộc hôn nhân của quý vị có vấn đề, Thực tế ra họ có thể dọa quý vị, họ nói là tôi muốn đuổi cô về, hoặc tôi muốn đuổi anh về, và tôi muốn này muốn nọ, nhưng mà họ có thể nói nhưng không có đồng nghĩa rằng là họ làm được, bởi vì cái ngay lúc đó là quý vị không có cần cái sự bảo lãnh của họ nữa rồi. Nhưng mà cái vấn đề là ngay lúc đó là quý vị đang cần phải chứng minh rằng là cái cuộc hôn nhân của quý vị với người đó là thật, để mà sau này ví dụ họ không có đi với mình đi lại cuộc phỏng vấn thì mình vẫn có thể tự làm cái đơn 751 để mình xin một mình của mình cũng được. Thì cái 751 nó giống như Khanh nói, mình có thể làm một cái chương trình khác mình nói cái này hoàn toàn, tại vì trong cái 751 nó cũng có cái vấn đề là mình nói là mình là nạn nhân của bạo hành gia đình nữa. Giống như hồi nãy Khanh nói cái ngoại lệ của nạn nhân của bạo hành gia đình thì mình cũng chưa cover, đợi chút nữa mình nói về cái đó, nhưng cái 751 nó là một cái vấn đề riêng đó rồi.
Như
Nên
vậy thì theo luật sư Khanh, câu hỏi của cái người được phỏng vấn á, số phận của tôi được bảo lãnh á, số phận của tôi sẽ ra sao nếu người bảo lãnh tôi đổi ý sau khi tôi có thẻ xanh 2 năm, số phận của người được bảo lãnh sẽ ra sao? Họ sẽ có, một là họ làm cái gì, hai là họ làm cái gì, những cái kịch bản có thể xảy ra.
một khi quý vị đã có thẻ xanh rồi, cho dù đó là thẻ xanh vĩnh viễn hay thẻ xanh 2 năm, thì cái quyền và cái sự hạn chế của người đứng ra bảo lãnh quý vị nó rất là nó không còn nữa. Nó chỉ còn liên quan tới một là cái cuộc hôn nhân của quý vị có phải là thật. Mình nói là đây là về vấn đề vợ chồng nhé. Còn nếu những cái vấn đề bảo lãnh khác á, thì không có còn gì để mà nói, bởi vì bố mẹ bảo lãnh con cái bảo lãnh bố mẹ, anh chị em bảo lãnh lẫn nhau. Cái quan hệ máu mủ đó mình đã chứng minh rồi, không có thể thay đổi nào được nữa, trừ khi mình có gian lận gì về khai đơn thôi. Nhưng mà cái này là phần lớn nó quay về vợ chồng, bởi vì trong cái cuộc hôn nhân là người ta sẽ dùng những cái này để mà coi như là đàn áp hoặc là coi như áp đảo cái người còn lại. Thì đối với những hồ sơ như vậy đó thì mình mới lo. Thì nhưng mà trong những cuộc hôn nhân một khi quý vị đã có thẻ xanh rồi, phần lớn ngoại trừ những thẻ xanh 2 năm là quý vị không cần phải lo coi như người ta có muốn làm khó dễ quý vị như thế nào nữa. Tại vì một khi mình đã có thẻ xanh rồi đó thì thực tế ra là rất là khó để mà rút cái thẻ xanh lại. Giống như Khanh nói, chỉ có những cái hồ sơ nào mà có một cái sự gian lận, hoặc là mình khai đơn không đúng với sở di trú, hoặc là mình gian lận trong quá trình làm với sở di trú, thì cái người đứng ra bảo lãnh họ có thể họ viết thư từ vào sở di trú, họ báo cho sở di trú biết rằng là này có sự gian lận nha, nhưng mà cái đó không có đồng nghĩa rằng là sở di trú họ sẽ đi họ rút lại cái thẻ xanh của quý vị. Họ có thể làm nhưng mà cái đó là mình không biết họ có làm hay không. Thì cái đó là cái điều nhiều nhất, mà điều tổn hại nhất mà cái người bảo lãnh quý vị có thể làm sau khi quý vị có thẻ xanh rồi, rằng là viết thư vào sở di trú và nói rằng là đây là hồ sơ giả như thế nào đó. Thì cái đó là cái duy nhất họ có thể làm, chứ họ không có thể rút cái hồ sơ quý vị được nữa, và họ cũng không có quyền gì qua cái hồ sơ quý vị ngoài trừ báo cái này với sở di trú thôi.
Như vậy người được bảo lãnh trong lúc mà cầm cái thẻ xanh 2 năm có điều kiện đó mà bị vỡ lỡ cái cuộc hôn nhân, thì sau 2 năm đó tiến tới cái thẻ xanh 10 năm, trong cái cuộc phỏng vấn kế tiếp để xin thẻ xanh 10 năm họ chỉ có một mình, thì họ có đủ quyền lực hoặc có đủ những cái hỗ trợ pháp lý hoặc căn cứ để một mình xin tiếp tục có thẻ xanh 10 năm vĩnh viễn hay không, dù cái cuộc hôn nhân đó đã tan rã trước 2 năm thử thách
Có chứ chị,
đơn phương?
cái 751 nó cho phép là mình tự xin cũng được, nhưng mà nó đòi hỏi là cái cuộc hôn nhân của mình phải kết thúc trước khi là cái ngày phỏng vấn. Nên và nó có nhiều yếu tố lắm. Ví dụ nhé, chỉ ví dụ đơn giản thôi, hai người đang cưới nhau và hai người đều đùng cùng điền cái đơn I-751 chung với nhau để gửi vào sở di trú. Rồi xong trong thời gian mà mình đang đợi hồ sơ phỏng vấn thì cái người kia người ta nói tôi muốn ly dị. Trong những hồ sơ như vậy thì cái con đường đúng nhất á, là mình phải rút lại cái 751 đã nộp và mình phải làm cái 751 mới, và mình phải chứng minh rằng là bây giờ mình nói là mình là làm cái 751 một mình. Nhưng mà cái vấn đề là mình trước khi được gọi cái vào cuộc phỏng vấn á, thì mình phải có cái giấy ly dị để mà nói rằng là cái cuộc hôn nhân đã được xí xóa rồi. Thì tới lúc đó sở di trú họ sẽ coi là trong cái thời gian mình sống từ lúc mình có thẻ xanh tới lúc mà mình ly dị là hai người có phải sống chung giống nhau là vợ chồng và có những bằng chứng gì hay không. Còn nếu mà ví dụ không quý vị có khai ly dị mà quý vị không làm cái 751 mới, thì tới cái ngày đi phỏng vấn á, thì sở di trú họ sẽ bác cái 751 lại thôi. Họ nói rằng là cái người đương đơn, cái người ký chung quý vị không có đây, họ sẽ bác. Nên vì vậy có rất nhiều người luật sư mà họ không biết về cái vấn đề này á, thì họ sẽ nói không sao đâu, đi phỏng vấn không có vấn đề đâu, và có thể chuyển hồ sơ được, nhưng mà thực tế không được. mình phải rút cái hồ sơ 751 có chữ ký của hai người và mình phải làm cái hồ sơ mới, thì cái đó là cái sự khác biệt thôi. Còn ngoài ra là cho dù mình có cưới người đó và người đó có đi phỏng vấn với mình hay không, hoặc là mình đã ly dị rồi, thì sở di trú họ vẫn coi cái thời gian từ lúc mình có thẻ xanh 2 năm tới lúc mà một là đi phỏng vấn hoặc hai là cái ngày ly dị, là mình hai người có bằng chứng gì không, để nói là hai người sống chung với nhau là một cặp vợ chồng, chứ không phải là cái người đứng ra ký với mình họ có thể quay ngược họ nói là họ không làm nữa, họ không đi phỏng vấn, cái đó không sao cả. Họ có thể họ nói không đi phỏng vấn, mình vẫn có cách để giải quyết, nhưng nó chỉ tốn kém thời gian thôi. Còn nếu họ đi phỏng vấn mà hai người không có giấy tờ thì cũng chết cả hai. Nên
Như vậy thì cái người được bảo lãnh đó có thể hiểu như thế này, tức là trong thời gian tôi có thẻ xanh 2 năm thử thách đó, người bảo lãnh tôi có thể đổi ý, có thể ly dị với tôi. Không sao, tôi vẫn tiến tới thẻ xanh 10 năm được đơn phương bằng cách thứ nhất tôi có thể chứng minh đây là cuộc hôn nhân chân thật. Thứ hai là cuộc hôn nhân của tôi chân thật và đã ly dị trước 2 năm. Và thứ ba là tôi là bị bạo hành, tôi là nạn nhân của cái sự lạm dụng vân vân và người ta bỏ bê tôi. Thì ba cái lý do đó có thể làm cho người được bảo lãnh đơn phương có thể xin thẻ xanh 10 năm vĩnh viễn một mình, không cần người bảo lãnh nữa. Hiểu như vậy có đúng không?
Đúng, nhưng mà không muốn tách rời đâu, một cái này nữa thôi. Ví dụ hai người cưới nhau mà hai người nói là ô đà, tôi đang cưới nhau, thì cái đó không phải đơn thân nữa rồi. Còn ngoài ra nếu mình đã ly dị rồi thì mình sẽ nói rằng là yes, tôi cưới nhau rồi nhưng mà tôi ly dị và tôi xin đơn thân, thì cái đó là nó mới hợp lý. Còn ngoài ra là nói rằng là tôi có cưới nhau cho dù tôi ly dị hay không, bây giờ không ăn nhằn nữa, nhưng mà có thể tôi vẫn còn đang cưới nhau và tôi chưa ly dị, nhưng mà tôi đang xin cái 751 này dưới là nạn nhân bạo hành gia đình. Cái nạn nhân bạo hành gia đình nó không đòi hỏi rằng là mình phải ly dị, mà mình chỉ chứng minh rằng là mình là nạn nhân của bạo hành gia đình, rồi xong họ vẫn có thể duyệt và họ không có cần cái người chồng hoặc người vợ của mình đi theo, cho dù mình chưa có giấy ly dị. Còn nếu mà mình nói tôi độc thân và tôi cưới nhau và cuộc hôn nhân của tôi là thật nhưng mà sau này chúng tôi ly dị á, thì tới lúc đó mình phải cần có cái giấy ly
Đó
dị.
là những cái lý do. Nhưng mà ví dụ không ly dị mà cũng không bị nạn nhân bạo hành, mà người kia không thích tôi nữa và tự nhiên ngưng ngưng tức là ngưng không có còn sống chung nữa, nhưng mà không chịu ly dị, thì lúc đó cái số phận của tôi tiến tới thẻ xanh 10 năm như thế nào?
Không được, cái đó cái tình trạng đó không được, mình bắt buộc mình phải ly dị, tại vì sở di trú họ sẽ không bao giờ chấp thuận những cái hồ sơ đó, tại vì ví dụ mình không ly dị thì có nghĩa rằng là hai người phải đồng xin cái 751 chung, có nghĩa là cái người chồng hoặc người vợ quý vị phải ký trong đơn 751 và phải đi cuộc phỏng vấn. Nếu mà họ ký họ không đi, hồ sơ sẽ bị bác, thì có nghĩa là quý vị mất đi cái thẻ xanh vĩnh viễn đó, nhưng mà đừng lo vấn đề đó. Bởi vì mình vẫn có thể tiến tới mình làm ly dị để mình xin cái thẻ xanh vĩnh viễn mới. Nên vì vậy trong khanh có vài trường hợp như vậy, có nghĩa rằng là bởi vì cái quán tục của người Việt của mình là không thích ly dị, cho những người lớn tuổi ấy, họ không có thích ly dị và họ cứ sống như vậy, và cái người có thẻ xanh thì họ nói rằng là tôi không ly dị, tôi cũng không muốn ly dị, nên tôi chịu, tôi không có xin thẻ xanh vĩnh viễn, tôi cũng không phải là nạn nhân của bạo hành gia đình, thì tôi chỉ sống trong cái này thôi. Thì cái này nó lại có hại cho những vị nào như vậy, bởi vì thẻ xanh mình hết hạn thì có nhiều lúc mình không thể xin bằng lái được, hoặc là có bị cái vấn đề đó thì sở di trú họ sẽ đòi trục xuất mình, thì cái đó mình có quyền chọn như vậy chứ. Nhưng mà thực tế rằng là để mà kết thúc cái đó thì thực tế ly dị là xong, mình làm cho dù người ta muốn hay không mình vẫn làm ly dị, xong để mình xin thẻ xanh vĩnh viễn luôn.
Nhưng mà nếu cái người bảo lãnh không muốn làm ly dị vì họ biết là nếu làm ly dị người kia có thể một mình tiến tới xin thẻ xanh vĩnh viễn được, cho nên họ không thèm làm ly dị, nhưng mà họ không sống chung nữa, thì cho tới cái ngày mà đáo hạn hồ sơ phải xin cái thẻ xanh 10 năm, cái người kia sẽ không chứng minh được cái cuộc hôn nhân đó, thì gây khó khăn cho người đó. Thì trong cái trường hợp đó
Không
thì
khó khăn chị, tại vấn đề rằng là cho dù cái người bảo lãnh họ không muốn ly dị, mình vẫn có thể ly dị họ mà, chứ đâu phải là họ nắm quyền về vấn đề ai ly dị được hay không. Trong cuộc hôn nhân bất kỳ người nào vẫn có thể đưa đơn ra ly dị được, cho dù cái người họ đang cần thẻ xanh vĩnh viễn họ vẫn có thể tự đưa đơn ly dị ra được, bởi vì họ ví dụ họ thấy sống không hợp, chứ không cần phải đợi cái người bảo lãnh đưa đơn ly dị. Cái này cái khái niệm mà quý vị biết đó, cuộc hôn nhân ai là ly dị không được, người vợ ly dị cũng được, người chồng ly dị cũng được. Nên cho dù ví dụ cái người bảo lãnh họ không muốn ly dị mình và mình biết rằng là mình không phải nạn nhân bạo hành gia đình và mình cần thẻ xanh vĩnh viễn, thì mình đưa đơn ly dị họ thôi, có vấn đề đâu. bình thường.
Trong một cái trường hợp khác là ví dụ cả hai người phải ký cái 751 thì mới tiến tới là xin cái thẻ xanh vĩnh viễn được. Bây giờ cái người bảo lãnh họ không chịu ký và cũng không xuất hiện ở cái cuộc phỏng vấn đó thì số phận của người được bảo lãnh ra sao?
Thì đó, giống như Khanh nói là mình phải chọn một trong hai, một ly dị, hoặc hai là mình nói là mình phải có cái mình là nạn nhân bạo hành gia đình. Ví dụ trong trường hợp như vậy, cái người chồng của mình họ họ nói tôi không ký, tôi không đi, hoặc là tôi ký rồi nhưng tôi không đi. Ok, có hai trường hợp: tôi không ký, tôi không đi; tôi ký rồi tôi không đi. Ok, hai cái đó có nghĩa rằng là cuối cùng nó vẫn hướng về một hướng thôi, có nghĩa rằng là cái người đó họ sẽ không hợp tác với mình nữa. Và nếu họ không hợp tác và mình muốn xin thẻ xanh đó thì mình phải chứng minh một trong hai trường hợp còn lại thôi, có nghĩa rằng là ly dị rồi hoặc là nạn nhân bạo hành gia đình
Và nếu như cái người được bảo lãnh không phải là nạn nhân bạo hành gia đình
thì phải
mà
ly
theo
dị.
như mà cũng không làm được điều đó thì lúc đó bắt buộc phải đi về nước bị trục xuất.
Không, họ không có bắt buộc phải đi về nước. Ví dụ trong cái tình trạng rất là hy hữu rằng là giá người ta không ly dị và người ta cũng không làm giấy tờ ly dị và người ta cũng không làm gì cả, có nghĩa rằng là họ cứ để thẻ
Thì
xanh
cái
họ như
bảo
vậy,
hành gia đình cũng không có luôn thì
bảo hành
đó.
gia đình cũng không có, có nghĩa rằng là họ không muốn ly dị. Ok, và cái thứ hai là cái người đứng ra bảo lãnh cũng không muốn ký giấy tờ, họ không muốn ly dị và cũng không phải là nạn nhân của bạo hành gia đình. Ba cái không đó thì sẽ như thế nào? Thì như vậy thì cái người có thẻ xanh vĩnh viễn, có thẻ xanh 2 năm á, thì có nghĩa rằng là sở di trú sẽ, bây giờ như vậy đi, để Khanh quay lại Khanh nói, trước khi mình có cái ví dụ mình có thẻ xanh 2 năm và mình biết rằng là cái người bảo lãnh mình sẽ không ký và mình biết rằng là mình sẽ không có ly dị họ và mình biết rằng là mình không phải là nạn nhân bạo hành gia đình, và trước khi mình nộp cái hồ sơ I-751 á, mình không nộp hồ sơ I-751 nữa. Ok, có nghĩa rằng là mình không đụng chạm gì tới cái I-751 luôn, thì trên thực tế sở di trú họ cũng không có theo dõi mình, họ cũng không biết mình là có nộp hay không. Nhưng mà đối với tiểu bang thì thẻ xanh của mình hết hạn rồi, họ sẽ có thể không cấp này không cấp nọ, và ví dụ mình đi làm cái gì nó sẽ không thuận lợi cho mình. Nếu mình làm chui, mình làm những cái nghề giống nghề neo thì sao cũng được, sống 10 năm 20 năm như vậy cũng không sao, nhưng mà không có đi được ra khỏi nước Mỹ được, cũng không làm gì được cả. Và nếu mà sở di trú họ có liên quan gì, hoặc là một ngày đẹp trời nào đó mình đi ra ngoài mình bị bên cảnh sát họ kéo mình vào, họ nói là đèn xe của mình bị hư, xong họ nói cần giấy tờ tùy thân, mình không có giấy tờ tùy thân, tới lúc đó họ đẩy qua sở di trú có thể bỏ mình vào trục xuất. Ok, nhưng cái thời gian nó có thể rất là lâu, nó có thể ngày mai nó xảy ra, nó có thể 10, 12, 15 năm sau nó xảy
Như
ra.
vậy có thể hiểu rằng là lúc đó là mình hoàn toàn là bất hợp pháp rồi đó.
Không phải bất hợp pháp, no, Khanh chưa nói từ bất hợp
Tại
pháp.
vì cái thẻ xanh của quý vị không còn hiệu lực nữa thì quý
Cái
vị
đó
có
không
thể
phải
liên
bất
hệ
hợp
với
pháp.
thẻ gì? Dạ.
Không, cái thẻ xanh của mình cho dù nó hết hạn không có đồng nghĩa là mình ở Mỹ bất hợp pháp. Tại vì cái luật
Xin luật
của
sư Khanh
thẻ
giải
xanh
thích. Dạ,
khác.
tại vì luật sư Khanh nói là ở Mỹ một ngày nào đều phải có một cái giấy tờ hợp lệ.
Đúng
Thì
rồi.
trong trường hợp này thì
Cái
dạ.
đó là Khanh nói là về vấn đề những cái visa khác, nhưng mà đối với thẻ xanh cái này nó rất là đặc thù là như vậy. Cái thẻ xanh của quý vị có thể hết hạn. Thẻ xanh 2 năm của quý vị có thể hết hạn, thẻ xanh 10 năm của quý vị có thể hết hạn. Quý vị có thể không gia hạn nó, quý vị có thể không xin thẻ xanh mới. Cái đó không có đồng nghĩa rằng là quý vị không có ở Mỹ hợp pháp, và không đồng nghĩa rằng là quý vị không có phải là còn là người thường trú nhân nữa. Nó chỉ có nghĩa lý trên hình thức rằng là mình không có thẻ xanh có hạn thôi. Tại vì người thường trú nhân họ vĩnh viễn vẫn là người thường trú nhân tới khi nào quan tòa di trú đưa ra quyết định cuối cùng nói rằng là tôi tước đi cái thường trú nhân của quý vị, hoặc là tôi trục xuất quý vị, hoặc là chính cái người thường trú nhân đó họ nói tôi không muốn làm người thường trú nhân nữa, thì tước ba trường hợp đó, hoặc là trường hợp thứ tư sở di trú họ rút về, hoặc là bất kỳ ai rút cái thường trú nhân về, thì tới lúc đó mình mới coi như là mình ở bất hợp pháp nếu mình ở đây quá cái ngày mà cái những quyết định đã đưa ra. Còn ngoài ra ví dụ trong cái trường hợp mà Khanh với chị nói nãy giờ á, thẻ xanh 2 năm không làm gì hết, ba cái không, không làm gì cả, không xin không làm gì luôn, trên hình thức họ vẫn là thường trú nhân cho dù thẻ xanh của họ hết hạn 10 năm 20 năm hay như thế nào, nhưng mà đừng để sở di trú biết, đừng có bị bắt, đừng có gì hết, mà những người này cũng sống cuộc sống rất là hạn chế, cũng giống như cần bất hợp pháp vậy đó, tại vì họ không đi đâu được, họ không rời khỏi nước Mỹ được, họ sẽ không nhận được những cái gì từ tiểu bang, giống như tiểu bang nào mà cần họ phải có cái thẻ xanh họ thì họ mới cấp bằng lái xe, hoặc là họ không có thể đi làm chính thức được, bởi vì những cái công ty họ sẽ đòi là mình có giấy tờ hợp lệ. Còn ví dụ những nên hồi nãy Khanh mới nói, nếu mà mình đi làm những cái việc ngoài lề giống như làm tiệm nail gì đó thì thoải mái, không ai hỏi. Thì đối với những người như vậy họ vẫn có quyền họ ở bên Mỹ, họ không có phải là bất hợp pháp, nhưng mà họ cũng không phải là hợp pháp hoàn toàn, nhưng mà luật cho phép họ ở và cho phép họ coi rằng là họ là thường trú nhân tới lúc nào một trong những cái sự kiện Khanh nói đưa ra là: một, quan tòa sở di trú nói không phải là thường trú nhân, quan tòa sở di trú trục xuất người đó, họ tự nói họ không phải thường trú nhân và họ báo sở di trú biết họ muốn trả lại cái thường trú nhân đó, hoặc là sở di trú họ đi họ thu hồi lại cái thường trú nhân, họ nói là họ muốn đưa ra trục xuất. Trong những trường hợp đó thì ok mình mới
Nhưng
nói
mà
là
có thắc
được cái
mắc như
xong.
thế này, thưa luật sư Khanh, cái thẻ xanh của tôi chỉ có hiệu lực 2 năm và hết 2 năm rồi, hết hiệu lực rồi thì cái thẻ đó không còn giá trị gì cả. Tôi không còn một cái gì khác, một cái tấm giấy nào lận lưng để chứng minh là tôi hợp pháp ở lại nước Mỹ. Thì chắc chắn lúc đó là tôi là bất hợp pháp rồi, tại vì cái thẻ đã vô hiệu lực. Và nếu không bất hợp pháp thì tại sao là người ta phát hiện là người ta sẽ đuổi tôi đi về nước? Cái đó đã là bất hợp
Tại
pháp
bất hợp
rồi.
pháp chị, tại cái luật nó không có nói cái tình trạng đó là bất hợp pháp. Đó là cái lý do tại nãy giờ Khanh phải nói rất là
Thì
rõ luôn.
như vậy thì cái tình trạng đó gọi là tình trạng gì? Nếu tôi không bất
Đó
hợp
chỉ
pháp tại
vẫn
sao
là
nếu mà
thường
tôi
trú
bị
nhân.
phát hiện mà tôi bị đuổi về nước?
Cái đó vẫn là bị thường trú nhân, nhưng mà vấn đề là không phải bất hợp pháp, tại vì cái luật nó không có nói rằng là ví dụ mình không có khai cái đơn I-751, và cái luật không bao giờ nói là mình không có khai cái đơn I-751 là mình ở bất hợp pháp. Và cái luật nó
Nhưng
không có.
mà nhưng mà thưa luật sư Khanh, như vậy thì tôi không bất hợp pháp thì khi quý vị phát hiện tôi thẻ xanh hết hiệu lực, quý vị đuổi tôi về nước, cái đó là như thế nào
Cái
ạ?
đó là họ phải hợp pháp hóa cái vấn đề là mình không phải, là có nghĩa là họ phải hợp pháp hóa cái vấn đề là mình không xin. Chị, cái này mình phải tách rời ra, phải nói rất là rõ chị, chứ không thể mình không có nắm quơ có đũa mình nói những người này bất hợp pháp, tại vì họ không phải bất hợp pháp. Cái người nào bất hợp pháp anh sẽ nói họ phải bất hợp pháp, bởi vì vấn đề như vậy nè: một khi mình đã là người thường trú nhân rồi, cho dù sự việc nó xảy ra như thế nào, mình không có thẻ xanh nữa hoặc là thẻ xanh mình hết hạn rồi, mình vẫn là người thường trú nhân, cho dù những người đó là những người mà xin thẻ xanh 2 năm trở lại. Nên Khanh muốn
Tức
nói
là
á,
cái quy chế đó nó không mất đi, nó không tự mất đi theo
cái
cái
quy
chính
chế nó
sách
không
của
tự
luật
mất
đó.
đi
Nhưng
mà
mà
phải là
theo luật
bên
đó, thì
chính
họ có
quyền họ phải
quyền,
đưa ra, họ phải
nhưng
rút
mà
lại.
họ có quyền trục xuất mình khi mà mình đã hết thời hạn hiệu lực của cái giấy hợp pháp đó.
Ví dụ nhé, ví dụ quý vị nào có thẻ xanh vĩnh viễn rồi, bây giờ mình đừng nói thẻ xanh 2 năm tại vì cái quá trình này nó nhọc lắm. Mình nói những người nào có thẻ xanh vĩnh viễn rồi, có thẻ xanh 10 năm á, họ không xin thẻ xanh mới, họ cũng không xin nhập tịch. Trong trường hợp đó chị nghĩ là họ bất hợp pháp hay không bất hợp pháp?
Cái đó thì mình thấy thường, tại vì đã có 10 năm tức là vĩnh viễn rồi thì họ không có cần thiết, nhưng mà cái 2 năm là có cái thử thách,
Cái
cái
hai
2
năm
năm
nó
là quý
cũng
vị phải
tương
chịu.
đối, nó cũng là vĩnh viễn. Nếu mà mình nói trên cái vấn đề luật pháp, hay cái 2 năm nó là vẫn là vĩnh viễn, nhưng mà nó vĩnh viễn nó có một cái sự hạn chế rằng là nó vĩnh viễn theo cái ý rằng là sở di trú họ không biết thì nó là vĩnh viễn, sở di trú họ biết thì nó không vĩnh viễn, bởi vì họ có thể đưa mình ra trục xuất. Còn cái thẻ xanh 10 năm cũng vậy thôi. Thì ví dụ cái thẻ xanh 10 năm á, có nhiều người người ta nói tôi không muốn gia hạn nó, tôi cũng không muốn xin nhập tịch, thì họ vẫn là thẻ thường trú nhân, nhưng mà họ cũng sẽ không có được những cái phúc lợi giống như là ví dụ họ không có thể đi làm cho một công ty, bởi công ty sẽ họ cần cái giấy coi như rằng nói là họ đang có thẻ xanh mới. Tại vì quý vị nhớ hồi xưa cái thẻ xanh vĩnh viễn của quý vị nó không có ngày hết hạn. Cách đây năm sau 2001 á, sau ngày 11 tháng 9 2001
Trước
á,
đây đó coi là vĩnh
trước
viễn
đó
luôn đó.
những cái thẻ xanh nó là 20 năm, 30 năm. Những cái thẻ xanh mà được cấp những năm 70 á, là nó sẽ xanh vĩnh viễn luôn, nó không có ngày hết hạn. Nhưng mà cái luật đưa ra những cái quy chế bên Sở Di trú và Chính phủ Mỹ đưa ra nói rằng là sau 9/11 đó là những người này phải 10 năm phải đi xin thẻ xanh mới, bởi vì cái lý do lăn tay để làm gì, coi những người này có phạm tội hình sự hay không để mà họ biết họ có cấp về lại hay không để mà trục xuất. Thì nên vì vậy họ mới có cái 10 năm hạn chế này với thẻ xanh. Nhưng mà thực tế rằng là nếu mình có thẻ xanh mình không làm lại, mình vẫn là thường trú nhân. Nhưng mà chỉ kẹt kẹt là ví dụ mình, người nào có thẻ xanh vĩnh viễn rồi đó, mà thường trú nhân đó, thì sở di trú họ không trục xuất được, trừ khi những người này họ bị phạm tội này nọ thôi. Và mình quay lại cái thẻ xanh 2 năm vẫn là thường trú nhân, nhưng mà sở di trú có thể trục xuất được, bởi vì họ nói mình chưa xin thẻ xanh vĩnh viễn. Nhưng
Tại vì
mà
cái thẻ xanh đó chỉ có hiệu lực 2 năm và là thẻ xanh thử thách.
cũng không cũng không phải như vậy, nó giống giống như vậy nhưng nó không phải, bởi vì nó là cái thẻ xanh hạn chế. Sở di trú sẽ nói là cái thẻ xanh này thẻ xanh hạn chế, quý vị chưa có vượt qua cái sự hạn chế quý vị. Chúng tôi không biết thì ok, không có vấn đề. Chúng tôi biết, bởi vì một khi chúng tôi biết rồi thì chúng tôi có quyền đưa quý vị ra trục xuất, bởi vì quý vị không có xin lấy đi cái sự hạn chế đó từ chúng tôi. Nên vì vậy chúng tôi có thể trục xuất quý vị. Nhưng mà ví dụ nhé, sở di trú không biết và mình cũng không làm cái gì cả thì trên thực tế mình vẫn là hợp pháp chị. Cái này nó kỳ lắm, Khanh đồng ý với chị cái tầm nhìn của chị rằng là, và cái cách nhìn của chị, và hồi xưa Khanh cũng như vậy luôn. Khanh cũng nghĩ là những người này thế sao họ hết hạn, tại mình nói họ bất hợp pháp đi chứ. Nhưng mà Khanh làm càng sâu xa thì Khanh mới biết rằng là nó không phải vậy. Những người này đã yes, đúng, trên luật là họ không có hợp pháp nữa, nhưng mà không phải trên luật mà trên cái hình thức họ không có hợp pháp nữa, nhưng mà trên luật họ vẫn hợp pháp, tới lúc nào quan tòa mới nói họ không. Nên vì vậy có nhiều người luật sư mới họ không biết, họ mới nói dạ yeah, cái này bất hợp pháp rồi. Và có nhiều người luật sư, giống như có nhiều quý vị mà có đi vào nước Mỹ, mà cho dù mình có thẻ xanh 10 năm á, mình đi ra ngoài quá lâu mình quay về thì bên hải quan họ đòi họ thu hồi. Có nhiều người luật sư nói hải quan có quyền thu hồi. Khanh nói không bao giờ hải quan có quyền họ thu hồi cái thẻ xanh của mình đâu, không bao giờ, chỉ có quan tòa mới là quan tòa di trú mới làm được thôi. Thì đó, nên vì vậy cái thẻ xanh 2 năm trong cái tình trạng mà không gia hạn không làm gì cả thì cũng như vậy thôi. Trên
Thưa
luật
luật sư Khanh, xin hỏi là trong cái chuyện mà không làm gì cả, thẻ xanh 2 năm hết hạn và không xin gia hạn, không có tiến tới cái gì vĩnh viễn hơn đó, thì luật sư Khanh nói là họ nếu mà lưu lại Mỹ thì không phải bất hợp pháp, nhưng mà họ không có làm ăn hợp pháp được, họ không có bằng lái xe hợp pháp được, tức là họ không có cuộc sống hợp pháp được tại Mỹ, phải không?
tùy theo tiểu bang nhé, cái này bây giờ một lần nữa mình quay ngược lại mình nói tùy theo tiểu bang, tại vì có tiểu bang họ sẽ cấp bằng lái xe cho những cái thẻ xanh này cho dù nó không còn hạn nữa, và có những tiểu bang họ sẽ không chịu. Nên vì vậy mình khó anh nên vì vậy Khanh không có thể nào mà nói rằng là những người này là bất hợp pháp hoàn toàn, nhưng mà có một cái sự hạn chế, hai sự hạn chế tuyệt đối, hai cái hạn chế tuyệt đối đó là một, họ không thể rời khỏi nước Mỹ được, nếu họ rời khỏi nước Mỹ họ sẽ có vấn đề. Hai, họ không đi làm hợp pháp được. Không đi làm hợp pháp đây có nghĩa rằng là họ không có thể, ví dụ họ xin vào công ty sẽ không nhận họ bởi vì họ không có giấy tờ để nói rằng là họ có thẻ xanh vĩnh viễn. Còn ngoài ra nếu họ muốn tự đi mở tiệm họ của họ, hoặc họ tự kinh doanh, họ đi làm cho những cái nơi mà không cần đòi hỏi giấy tờ thì họ vẫn rất là bình thường,
Tức là
bởi
đi làm
vì
chui, đi làm bất hợp
không
pháp
phải
chui.
làm chui nữa chị, tại vì thực tế là họ vẫn là thường trú nhân. Nhưng mà cái
Thưa
từ
luật sư
chui ở
Khanh,
đây
nếu
á,
nếu mà đi làm ở Mỹ mà nhận tiền mặt mà không đóng thuế là làm chui rồi.
không không không, những người này á họ vẫn có thể khai thuế được chị, không phải là cái no, 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 cái khái niệm giữa đi làm thực tế với một công ty mà họ cần giấy tờ là nói là mình đang hợp, đang có thẻ xanh và có hạn á, nó khác với mình tự mở kinh doanh mình vẫn đóng thuế. Nó chị đừng có nhầm, mình mở kinh
Không
doanh
không
mình vẫn
không phải
đóng
mở
thuế.
kinh doanh mà là nếu mà mình đi làm
Ví dụ mình đi
kiểu
làm
tay
nail cũng
chân,
vậy,
dạ,
ví
và
dụ
mình
mình đi
có
làm nghề nail đi, mình vẫn có
không
thể
khai
nộp
thuế,
thuế,
chỉ lấy tiền mặt
không
mà không thay thuế thì cái đó
mình vẫn
phải
khai
nộp.
thuế luôn, những người này vẫn có quyền khai thuế
Không
đúng
không, Trà My nói nếu họ không khai thuế, họ chỉ đi lấy tiền mặt và họ làm chui như vậy đó là bất hợp pháp đúng không?
không? Cái đó cũng không phải bất hợp pháp, bởi vì cái đó họ chỉ lách thuế thôi. Cái bất hợp pháp ở đây á là sẽ là cho những cái người nào mà họ vào Mỹ xong họ vào 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 Mỹ với những cái visa có hạn, xong họ quá hạn visa luôn, họ không phải có thẻ xanh. Mình Khanh nói Khanh phải tách rời cái khái niệm có thẻ xanh và không có, cho dù có thẻ xanh 2 năm, thẻ xanh 10 năm nó vẫn là thẻ xanh. Bây giờ cái khái niệm có như vậy đi, thẻ xanh 2 năm, thẻ xanh 10 năm nó vẫn là thẻ xanh cho dù cái ngày đó hết hạn hay không. Và cho dù ví dụ mình có thẻ xanh 2 năm mình không gia hạn nó và mình đi làm mình không khai thuế, nó không có đồng nghĩa rằng là mình bất hợp pháp. Tại vì mình vẫn là người thường trú nhân, tới lúc mà bên sở di trú hoặc quan tòa đưa ra quyết định mình không phải, ngoại trừ mình vẫn là thường trú nhân. Cái đó mình chỉ là không khai thuế, mình vi phạm luật thuế thôi, chứ không phải mình làm chui, không phải bất hợp pháp. Nó sẽ khác với ví dụ người nào mà vào Mỹ với một cái visa đi du lịch, hoặc là những cái visa có một cái sự hạn chế mà cái ngày mình ở lại phải hết hạn rồi thì sau đó mình ở lại, những người đó là bất hợp pháp. Cho dù họ có đi xin cái ITIN number, cái Individual Taxpayer Identification Number với sở thuế để họ khai thuế cho công việc họ làm, cũng không đồng nghĩa rằng là họ đang ở Mỹ hợp pháp. Quý vị nhớ những người mà ở đây bất hợp pháp á, họ không có số an sinh xã hội. Hồi xưa thì họ mua cái số an sinh xã hội nhưng cái đó không có thuộc về họ. Họ đóng thuế, không có đồng nghĩa họ hợp pháp. Và sau này họ biết là họ không mua được số an sinh xã hội thì họ đi xin cái số với mã số với sở thuế để họ khai thuế. Cũng không đồng nghĩa rằng họ ở lại Mỹ hợp pháp. Nên vì vậy cái sự hợp pháp và cái sự bất hợp pháp giữa người có thẻ xanh và người không có thẻ xanh nó trao đổi qua lại. Tại vì cái người có thẻ xanh họ có thể đi làm, họ không có thể không khai thuế, cũng không đồng nghĩa là họ bất hợp pháp cho dù cái thẻ xanh đó họ hết hạn rồi. Nó
Ừ,
khác
ý luật
với
sư đang nói là không bất hợp pháp, đây là không bất hợp pháp về cái mặt cái tính hiệu lực của cái thẻ xanh thường trú của họ đó, chứ còn dĩ nhiên đi làm không khai thuế là bất hợp pháp rồi, đâu không đóng thuế là bất hợp pháp rồi, đó là làm chui, đó là làm lậu. Mình nói
cái
cho
từ
biết.
bất hợp pháp đó mình nói mình tại tại vì Khanh muốn tại Khanh không muốn khán thính giả họ coi họ nói là Khanh và chị Trà My nói sai, tại vì cái vấn đề cái từ bất hợp pháp này á mình đang nói về chương trình di trú thì nó không có áp dụng, tại vì giống như Khanh nói là nếu mà mình có thẻ xanh rồi cho dù thẻ xanh mình là 2 năm mà mình không gia hạn và mình hết hạn thẻ xanh rồi và mình đi làm mình không khai thuế thì đối với di trú mình không phải là bất hợp pháp, nhưng mà đối với thuế mình bất hợp pháp. Tại vì thuế là mình lách thuế đó, cái sự bất hợp pháp ở đây á, tại vì có nhiều người ta sẽ hiểu lầm nên họ nói là mình đang làm di trú mình nói bất hợp pháp, nhưng không phải. Nhưng mà cái bất hợp pháp ở đây á, là những người này không khai thuế thôi, nếu mà họ đã có thẻ xanh rồi và cho dù thẻ xanh họ có hạn hay không nữa, và cho dù họ không có gia hạn thẻ xanh đi nữa, và cho dù họ đi làm họ không khai thuế thì cái bất hợp pháp nó chỉ nằm trong cái phạm vi là bất hợp pháp với thuế thôi, chứ không phải bất hợp pháp với di trú. Còn những người nào mà ở đây không có cái thời hạn ở đây giống như cái visa hết hạn nhá, Khanh hiểu chứ nó kỳ lắm, tại mình sẽ hỏi là thẻ xanh hết hạn rồi mà không gia hạn thì bất hợp pháp, nhưng không phải, nó sẽ khác với những người mà đi qua Mỹ với visa này nọ và ở lại quá hạn thì những người đó mới là bất hợp pháp, và cho dù họ khai thuế hay không họ cũng bất hợp pháp luôn. Bất hợp pháp cả hai mặt đó, là mặt khai và thuế và mặt di trú đó, nên nó nhọc lắm. Nên cái này với những cái hồ sơ 751
Rất
thì
là có cái
đó
sự khác
là
biệt rất
cái
là lớn giữa cái người có thẻ xanh và người không có thẻ xanh, cho mình hiểu cái đó. Và trong cái chuyện mà cái thẻ xanh hết hạn rồi, cái tính bất hợp pháp nó tới đâu á, thì nó cũng chừng mực hơn là cái người không có thẻ xanh mà ở lại Mỹ quá hạn visa rồi làm việc đó. Thì cái chuyện này là cái chuyện tách bạch. Cho mình hiểu luật sư Khanh có ý muốn nói rằng cái thẻ xanh 2 năm tuy nó hết hạn nhưng mà nó không bị người ta tước đi, nó không bị quan tòa phán, thì trên mặt thực tế thì người ta cũng có thể ở lại được với cái đời sống mà người ta chấp nhận là người ta sẽ không có đi làm được chính danh, không có lái xe được chính danh, tức là sống một cái đời sống ngầm, và nếu bị đụng độ, tức là nếu bị phát hiện thì có thể bị bắt, có thể thì bị trục xuất, là như vậy. Chúng tôi hiểu tới đó thì quý vị cảm thấy là nó không có cái sự chồng chéo mà nó rất là tách bạch rõ ràng, là vì cái thẻ xanh nó thì hiệu lực có 2 năm thôi, mà quý vị đã hết hạn rồi mà quý vị không làm gì thì dĩ nhiên quý vị phải chấp nhận một cái đời sống khác. Còn nếu quý vị làm theo tiến tới đúng thì quý vị sẽ hợp thức hóa cái chuyện mình ở lại Mỹ một cách rất là dễ dàng và không có gì gì phải rắc rối cho mình cả. Nhưng mà nói ở đây có nghĩa rằng nó hợp pháp thiệt, dù là mình không có còn hiệu lực cái thẻ xanh 2 năm, nó hợp pháp, nó không ai làm gì mình thiệt, nhưng mà mình cũng đâu có thể sống một cái đời sống bình thường như một công dân bình thường trong xã hội đâu, đúng không? Thì
có
nó cũng
chị,
có cái thiệt thòi đó.
cái này có, tại vì Khanh có đại diện cho những cái người như vậy, có một cái trường hợp như vậy này thì cái chị này chị cũng là thẻ xanh 2 năm, chị qua Mỹ, chị cưới người bảo lãnh chị là năm 2019 2000 nó là 1999, xin lỗi cái hồ sơ này lâu lắm rồi, chị cưới 1999 tới năm 2000 thì cái người đó mới bảo lãnh từ 2001 chị qua. Nhưng mà trước khi chị đáp xuống Mỹ thì cái người chồng họ nói họ không sống với cái chị này nữa. Nên chị này chị đáp xuống Mỹ là tháng 5 2001, rồi chị về chị ở với gia đình chị luôn, chị có thẻ xanh 2 năm. Nhưng mà người chồng thì tới tháng 3 2002 thì khai ly dị. Thì chị cũng không có khai với sở di trú tới năm 2004 chị bắt đầu chị khai, thì cái lúc mà trễ rồi, thì lúc mà chị khai cái đơn sở di trú thì sở di trú nói tại sao hai người không sống chung với nhau, thì chị cũng nói thật luôn, chị nói là tôi vừa mới qua chồng tôi nói không ở tôi nữa ly dị, tại vì sau này mới biết là ông là bị đồng đồng tính á. Thì tới lúc đó sở di trú họ bác cái đơn 751, họ bỏ chị vào trục xuất. thì cái đó là họ bỏ vào, chỉ vào trục xuất năm 2007 thì chưa có quá Khanh chưa xong trường luật. Tới khi Khanh biết hồ sơ của chị là 2010 và từ đó tới giờ Khanh thụ lý hồ sơ của chị tới giờ là 12 năm rồi và chị vẫn ở bên Mỹ, chị vẫn khai thuế rất là bình thường và chị lập gia đình lại và Khanh đang xin thẻ xanh mới qua cho chị, qua cái gia đình, cái người chồng mới ấy. Thì bây giờ là chắc là tháng 7 năm tới là chị sẽ có thẻ xanh mới thôi. Nhưng mà cái này đó Khanh mới cũng nói với quý vị biết luôn rằng là yes, cho dù mình có thẻ xanh 2 năm, cho dù sở di trú bị đưa đòi mình đi trục xuất, mình vẫn có con đường để mình đi và chỉ không có phải tính là bị bất hợp pháp. Cho dù cái thẻ xanh vĩnh viễn của cái thẻ xanh của 2 năm của chị đã hết hạn từ năm 2004 tới giờ, nhưng mà chị vẫn ở đây, chị vẫn đi làm, chị vẫn khai thuế và bây giờ sẽ có thẻ xanh mới. Nên vì vậy có nhiều lúc á, quan tòa chưa đưa ra quyết định trục xuất chị, nên vì vậy chị vẫn là thường trú nhân, chị vẫn đi làm, chị vẫn khai thuế. Và một khi Khanh làm mấy hồ sơ thì Khanh cứ xin cái thẻ đi làm mới cho chị. Sau khi chị lập gia đình lại thì Khanh cứ xin cái thẻ đi làm mới cho chị, nó cấp sở di trú cứ cấp lại thôi. Nên vì vậy Khanh cũng có thụ lý 4 năm hồ sơ như vậy rồi.
Trường
Và
hợp của
nên
luật
vì
sư
vậy
Khanh nói nó cũng có thể coi là trường hợp biệt lệ và nó có cái lý do để giải thích rõ ràng, tức là cái vị này không phải là gian dối, cái vị này tới Mỹ với một cái là bằng chứng là chúng tôi kết hôn thật sự và cái người kết hôn đó tự động họ dở chứng và
không
thật
ở
sự
luôn.
vấn đề nó nằm ở cái người bảo lãnh chứ không phải người được bảo lãnh. Cái vấn đề là cái người kia tự động bỏ luôn và người kia là có cái vấn đề là đồng tính rồi không tiến tới cuộc hôn nhân, cho nên người này là bị hại. Xét cho cùng thì đây là một cái nạn nhân trong cái cuộc hôn nhân này, cho nên là họ chứng minh được cái chuyện là họ là bị hại, họ là nạn nhân thì dĩ nhiên là cái đó là không thành vấn đề rồi, quý vị
Không,
có
nhưng mà
quyền
sở
được.
di trú họ cũng không có cái vấn đề đồng tính, họ không care chị. Cái vấn
Không,
Khanh muốn
ý
nói
Trà My đang nói rằng nếu mà mình là người thật việc thật á, mình có gì gian dối hết và mình không phải là cái người đầu mưu chủ mưu ra những cái chuyện rắc rối á, thì mình có thể chứng minh là tôi là người bị hại, tôi là nạn nhân, thì sẽ luật pháp sẽ có những cái con đường mở ra cho mình, những cánh cửa đi tới vì mình chính danh, vì mình không có gì phạm pháp cả, đúng không ạ? À? Còn nếu
có
những cái
nghĩa
trường hợp
là lúc
khác,
mà mình làm hồ sơ mình không có gì gian lận với sở di
dạ,
trú,
vâng,
cho dù cái tình trạng của mình với hoàn cảnh của mình nó đẩy đưa như thế nào,
đúng rồi.
không có làm gì sai với di trú, mình cũng không có làm giả hay như thế nào, thì con đường của mình cho dù bị cắt đứt ngay lúc đó, giống như mình không có xin thẻ xanh vĩnh viễn được, nhưng mà mình vẫn có con đường để mình đi và luật
Vâng.
vẫn nói rằng là mình có cách để mình đi.
Ừ.
Nên vì vậy đó là cái lý
Những
do
cái trường hợp ngoại lệ đó cho chúng ta thấy là nếu chúng ta là người thật việc thật, không làm gì gian dối, không làm gì phạm pháp, thì chúng ta vẫn có con đường được luật pháp bảo vệ. Chứ còn những cái trường hợp khác như mình nói ở đây là hết thời hạn, hết này hết kia, quý vị vi phạm điều này điều nọ này kia, thì dĩ nhiên quý vị phải bị trục xuất, dĩ nhiên quý
đúng
vị phải bị dạ. Thành ra cái chuyện đó nó rất là rõ ràng, không phải là không có những ngoại lệ, có những ngoại lệ nếu quý vị chứng minh được mình là người không gian
à,
dối.
chị ơi mình còn quên một vấn đề nữa, nãy giờ cứ giải thích này mình còn quên vấn đề rằng là về cái vấn đề thu hồi á, cái người bảo lãnh họ thu hồi cái ý của họ, mà nếu mà mình là nạn nhân của bạo hành gia đình thì như thế nào, thì bây giờ anh muốn chia sẻ
Xin
cái
luật
đó.
sư Khanh cho Trà My nói luôn là cái chuyện bạo hành đó thì nó là cái chuyện rất là dài, rất là nhiều những tình tiết khác nữa. Mình dành chương trình kỳ sau để mình sẽ nói về về nạn nhân bạo hành. Bây giờ chỉ nói về cái này thôi thì Trà My thấy không đủ giờ. Ra để tìm hiểu hết cho xong cái vấn đề này rồi mình sẽ nói về nạn nhân bạo hành
Không,
cho Trà My kỳ sau.
cái vấn đề rút hồ sơ khi bảo hành đồ thôi,
Dạ.
cái
Trước
chủ
khi
đề
luật
ngày
sư
đó.
Khanh tới đó, Trà My sẽ hỏi ngay cái này để nhiều người cũng thắc mắc lắm, là cái người mà họ bảo lãnh mình á thì họ rút ý định là tôi không thích tôi hay là tôi dở quẻ gì đó, rồi là nãy giờ mình tìm hiểu rất kỹ. Nhưng mà ngược lại, nếu cái người được bảo lãnh khi đặt chân tới Mỹ họ dở quẻ, tức là mới bảo lãnh tới ngay phi trường mất tiêu mất tăm rồi là biến đi mất tiêu, cái chuyện đó xảy ra rất là nhiều và nghe rất là nhiều những người bị
Có
gọi
chứ.
là già bị tiền mất tật mang vì đó. Thì những trong những trường hợp đó thì cái người được bảo lãnh số phận sẽ ra sao và người bảo lãnh có thể làm gì để bảo vệ cái quyền lợi của mình?
Thì với những gì Khanh nói, quý vị cứ đinh ninh rằng là nó sẽ áp dụng cho cả hai bên. Ví dụ cái người được bảo lãnh họ vừa mới qua Mỹ, họ chuyển, họ đổi ý, họ đi liền.
Dạ,
Cái
có
này
nhiều
nó
người
sẽ
mất
tùy
tiêu
theo
luôn
họ
đó.
có, cái này nó sẽ tùy theo họ có thẻ xanh gì, họ có thẻ xanh 2 năm, họ có thẻ xanh vĩnh viễn. Nếu họ có thẻ xanh vĩnh viễn á, thì cái con đường duy nhất cho người đứng ra bảo lãnh á, thì giống như Khanh nói, phải điền cái đơn vào cho sở di trú báo cáo rằng là cái sự việc này là bị lừa dối hay như thế nào, và phải chứng minh rằng là bị lừa dối. Tại vì cái này nó rất là khó để giải thích, bởi vì như vậy này, để mà sở di trú hoặc bên Bộ Ngoại giao họ chấp thuận cái hồ sơ thì có nghĩa rằng là mình phải có bằng chứng là hai người là thật rồi, và một khi họ đã cấp thị thực rồi để mà cho cái người kia qua Mỹ và người kia đã qua Mỹ rồi, và sau họ không sống nữa, họ tự họ đi, cái người được bảo lãnh họ tự họ đi. Thì cái người đứng ra họ nói bây giờ cái hồ sơ này giả tạo, thì mình phải làm sao mình chứng minh cái này là cái sự giả tạo, thì tới lúc đó sở di trú họ mới cân nhắc để họ thu hồi. Có vài cái như vậy anh nói rõ luôn, ví dụ hai vợ chồng ăn ngủ với nhau có con rồi, con đẻ bên Việt Nam, ok, làm giấy tờ bảo lãnh xong qua tới Mỹ, đặt chân tới Mỹ ngày đầu tiên luôn, đi luôn không ở chung nữa, đem con đi luôn không ở người chồng. Người chồng nói tôi muốn khai là cô này có lừa tôi, xin lỗi cái đó không phải là cái sự lừa đảo, tại vì cái cuộc hôn nhân của quý vị là thật rồi, quý vị ăn ngủ với nhau có con rồi, cái vấn đề cái ý định của qua một khi cô qua đây cô ở cô đi hay như thế nào, cái đó quyền cổ quý vị không bắt buộc cô ở lại được nếu mà trong tình trạng là như vậy. Còn nếu mà tình trạng là rằng hai người không có con thì mình có thể quay ngược mình nói chuyện về cái vấn đề lừa đảo này lọ. Lừa đảo ở đây á, liên quan đến di trú á, là về quá trình di trú thôi, chứ không phải về quá trình cái tình của quý vị nó như thế nào. Lừa tình mà đẻ con cũng không phải là lừa, nên vì vậy để mà cho giải thích cho rõ ràng thì nó có rất nhiều hoàn cảnh, nó có rất nhiều cái sự áp dụng khác nhau. Mình không thể nói là ồ qua đây người ta đi cái đó là cái sự lừa đảo. No, tùy theo những gì xảy ra trong hồ sơ và tùy theo họ làm những cái gì thì mình mới coi nó phải sự lừa đảo hay không. Còn nếu ví dụ nhé, cưới nhau không có con, ok rồi đi qua đi một cái có bồ đi liền, tới lúc đó mình mới bắt đầu mình nói yes cô này cô lừa tình tôi, cô này cô nọ, cô không có ý định cô sống chung với tôi mà cô cưới tôi để mà cho tôi làm hồ sơ bảo lãnh, thì tới lúc đó cái hồ sơ, cái cơ hội mình nói cô lừa nó sẽ cao hơn so với ví dụ mình có đầy đủ bằng chứng hai người là vợ chồng rồi ăn ngủ nhau rồi, nó sẽ rất là khác. Thì đó, nên vì vậy có quyền chứ, quý vị lúc nào cũng có quyền để báo là cái người quý vị bảo lãnh đang lừa hay là làm gì đó để mà trong cái lúc mà làm giấy tờ lừa đảo quý vị hoặc là làm không đúng với sở di trú. Và nếu họ sở di trú họ mở hồ sơ họ điều tra ra họ có thể thu hồi thẻ xanh và họ có thể bỏ những người này vào trục xuất. Nên vì vậy cái này là con đường hai chiều, nó hai chiều cho người đứng ra bảo lãnh và cái người được bảo lãnh.
Dạ, rồi từ nãy tới giờ mình nói từ đầu từ cái con đường đi nộp hồ sơ cho tới cuối và mình đã tìm hiểu rất nhiều về cái chặng cuối là cái chặng rắc rối nhất là đã người ta đã qua phà rồi thì mình đổi ý như thế nào thì nó gặp những rắc rối gì thì cái chuyện đó nó hơi khó khăn hơn nhiều là vì nó rắc rối tới nhiều cái tình tiết xung quanh. Bây giờ nói cái chuyện trước khi qua phà thì Trần Minh xin hỏi lại trường sư Thanh, nộp hồ sơ rồi mà đổi ý thì cái người bảo lãnh được bảo lãnh đó có kiện cáo gì được không, hoặc là cái bước thứ hai đó là hồ sơ đã được chấp thuận rồi mà người bảo lãnh đổi ý thì cái người được bảo lãnh lúc đó có kêu réo gõ cửa cầu cứu van xin gì về mặt luật pháp chiếu cố được hay không?
Người được bảo lãnh không kiện gì được người bảo lãnh cả, nếu mà mình nói về di trú không kiện gì được với tòa di trú, chả trả kiện gì được hết. Và ví dụ tới khi chấp thuận cái ví dụ mình nói chấp thuận là đây là cái sự chấp thuận của I-130 á, chấp thuận I-130 xong và bằng cái người đứng ra bảo lãnh họ vẫn rút hồ sơ thì cũng không kiện cáo gì được. Nếu muốn kiện tòa dân sự thì thoải mái kiện tòa dân sự bất kỳ lý do nào nhưng mà không liên quan đến di trú. Còn về vấn đề đã có thẻ xanh xong rồi và người bảo lãnh họ muốn kiện thì anh không thấy có trường hợp rằng là ví dụ có thẻ xanh xong rồi và người bảo lãnh họ muốn kiện người bảo lãnh đó chỉ là về cái vấn đề bảo trợ tài chính thôi. Trong những cái tình trạng giống như hai vợ chồng cưới nhau, người vợ qua người chồng bắt ở nhà để mà coi như là chăm lo con cái không cho đi làm, và sau và sống nhau vài năm và xong hai người ly dị, người chồng người ta không cho đồng nào hết, thì trong những trường hợp như vậy cái người vợ họ có thể kiện cái người chồng là, hoặc là cái người làm cái giấy tờ bảo trợ tài chính á, để nói rằng là ông hoặc là ai đó đã hứa rằng là sẽ không có
Bảo
cho
trợ.
tôi bảo trợ và sẽ không có cho tôi sống dưới một cái mức cố định thì bây giờ phải trả tiền. Thì trong những trường hợp như vậy có thể kiện được, nhưng mà cái đó là về vấn đề tiền bạc liên quan tới hồ sơ bảo trợ tài chính, thì đó có xảy ra chứ. Bố ba con ba má có thể kiện con cái hoặc con cái có thể kiện ba má, hoặc là bất kỳ ai đã ký cái giấy tờ bảo trợ tài chính này nó có thể bị kiện bởi vì cái người họ bảo lãnh qua, tại vì người ta nói bỏ lơ họ, thì cái đó không có liên quan, cái đó cũng không có phải là chỉ vợ chồng không thôi, nó áp dụng cho tất cả toàn bộ những hồ sơ bảo lãnh gia đình về vấn đề bảo trợ tài chính. Những người bảo lãnh họ có quyền họ kiện người bảo trợ của họ, nhưng mà nó sẽ rất hạn chế về vấn đề những hồ sơ nào có thể thắng được. Những hồ sơ phần lớn thắng là vợ chồng bảo lãnh lẫn nhau, và có vài trường hợp rất là éo le là bố mẹ kiện con cái về vấn đề bảo trợ tài chính, còn anh chị em kiện nhau cái đó cũng có thể xảy ra, nhưng mà quan tòa thông thường họ không có muốn mở cái tiền lệ ra rằng là cái này nó sẽ cho cả đống người đi kiện theo, nên rất hạn chế.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh đã khai mở thêm một cái yếu tố mà mình cũng rất là thấy hấp dẫn, thú vị để mà tìm hiểu. Tại vì rất là nhiều những người mà được bảo lãnh qua đây theo diện gia đình á, họ bị bỏ rơi giữa chừng. Mà trong cái khế ước bảo lãnh đó là cái người đứng ra bảo lãnh có hứa là phải 10 năm bảo trợ tài chánh cho người này, cho hoặc là cái người này mà đã có quốc tịch rồi thì tôi không còn trách nhiệm nữa, chứ còn người ta chưa có quốc tịch thì phải 10 năm ràng buộc lận. Nhưng mà nếu mà cái sự ràng buộc đó nó không xảy ra, không diễn ra như thực tế, thì cái người được bảo lãnh bơ vơ trơ trọi họ kiện tụng như thế nào, thì cái đó nó là, sẽ còn nhiều tình tiết rất là hay, mình sẽ tìm hiểu trong một chủ đề hoàn toàn riêng biệt, trong một ngày hoàn toàn riêng biệt mình sẽ nói về vấn đề người bảo lãnh không làm tròn trách nhiệm bảo trợ tài chánh như đã cam kết thì chuyện gì sẽ xảy ra. Mời quý vị đón xem trong chương trình kỳ tới nhé. Rồi hiện bây giờ thì còn một chút thời gian, không còn nhiều nữa đâu mà câu hỏi thì quá nhiều. Quý vị thông cảm là trong một cái chủ đề mình giới thiệu một cái thông tin mới á, thì mình cũng muốn làm cho nó rõ ràng, xác minh cụ thể và đào cho nó thiệt là sâu tới ngọn ngành để quý vị không hiểu lầm, hoặc là quý vị hiểu ngang chừng, hiểu giữa chừng á, thì nó cũng rất là nguy hiểm về mặt luật pháp. Thành ra chúng tôi cũng dành rất là nhiều thời gian để khai thác thông tin, tranh luận để mà quý vị có được những cái câu hỏi mà còn bỏ ngỏ, quý vị có được cơ hội để giải đáp trong chương trình này. Bây giờ thì xin luật sư Khanh vài phút nữa thôi để mình trả lời một vài cái thắc mắc, chứ không thôi thì người ta chờ lâu tội nghiệp. Tôi đã phỏng vấn đậu và có visa định cư nhưng chưa kịp mua vé qua Mỹ, người bảo lãnh mất, tôi được qua Mỹ không?
Nếu mà đã đậu rồi và người bảo lãnh mất thì và trước khi quý vị có thẻ xanh thì cái này nó cũng nhập cho quý vị ấy. Tại vì trước khi có quý vị có thẻ xanh thì nếu mà người bảo lãnh mất, quý vị phải báo cho bên lãnh sự và lãnh sự có thể rút lại cái hồ sơ này. Và nếu mà quý vị không báo á, trong tương lai nếu mà quý vị qua rồi, quý vị có thẻ xanh mà lúc mà quý vị nhập tịch họ mà hỏi, họ vẫn có thể thu hồi lại. Quý vị đang bị kẹt trong cái thế rất là nhọc, báo thì hồ sơ mình sẽ không đi được, mà không báo thì trong tương lai mình sẽ có vấn đề, cho
Dạ.
dù họ đã chấp thuận cái visa thị thực rồi.
Dạ. Người đã có thẻ xanh 10 năm bị di trú Mỹ trả lời không cấp bằng quốc tịch chờ ngày ra tòa vì vi phạm điều 21 là tội gì? Điều 2 à, điều 212A 6 C y đó là tội gì không biết nữa.
A1 đó C đi là gì? Two four.
Rồi một cái điều thứ hai nữa là điều 237A 1A là tội gì?
237 có nghĩa là quý vị có một cái sự lừa đảo với sở di trú. Thì cái đó là nếu mà bên 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 sở di trú họ sẽ bắt cái N400 của quý vị. Và cái thứ hai là họ sẽ refer, có nghĩa là họ sẽ đưa cái hồ sơ quý vị qua bên tòa di trú để mà coi như họ trục xuất quý vị, bởi vì quý vị có một cái sự gian lận gì đó với sở di trú thì họ sẽ đưa ra bên tòa để mà tòa là trục xuất quý vị. Còn nếu mà quý vị nghĩ đây là họ quyết định sai, quý vị có thể điền cái đơn I-290B để kháng kiện lại. Nhưng mà nếu mà sở di trú họ đã coi về cái vấn đề, cái lịch trình của quý vị và cái lịch sử của quý vị về tội hình sự và những cái đó mà họ nói là như vậy, thì chắc chắn là quý vị sẽ bị bỏ ra cái tòa trục xuất gần đây thôi.
Dạ, như vậy đã trả lời câu hỏi là tội này có nghiêm trọng không? Hai tội đó là tội gì là quý vị đã được giải đáp rồi. Có phải tòa bắt người này phải ra tòa trục xuất hay lãnh án tù? Khả năng tòa xử như thế nào? Tù hay là
Lãnh
trục
án
xuất?
tù thì tòa sở di trú họ không có quyền đó, họ chỉ có thể giam quý vị nếu mà trong tù di trú để mà quý vị xin nấy thôi, còn ngoài ra tù về vấn đề hình sự thì di trú họ không có quyền làm việc đó. Cái nhiều nhất họ có thể bỏ quý vị vào quá trình trục xuất để mà trục xuất quý vị rồi, và
Dạ.
tới lúc đó quý vị phải cải hồ sơ lại để làm sao để mình thắng.
Hồ sơ vợ chồng sống chung 10 năm mới làm giấy kết hôn có 2 năm, đang ở Việt Nam, sắp tới chồng muốn làm hồ sơ bảo lãnh người vợ và con riêng 15 tuổi, do chồng cao tuổi nên không có con chung, chồng muốn mua nhà ở Mỹ để cho người vợ đứng tên cùng, có được không?
Dạ được chứ, quý vị vẫn có thể đứng chân chung với nhau cho dù quý vị chưa qua Mỹ, không thành vấn đề.
Dạ. Nên có tài sản ở Việt Nam hay ở Mỹ để thuận tiện hơn khi làm cái hồ sơ này?
Nên có tài sản ở Mỹ. Nếu mà có tài sản Việt Nam thì cái sổ đỏ của Việt Nam cũng ok lắm. Nếu mà mình nói là tại vì hai vợ chồng sống chung nhau á, thì nếu có tài sản chung là cũng được rồi. Mà nếu mà mình nói về cái trọng lượng nặng nhẹ thì cái nào nó có giá cả nhiều hơn, cái nào nó ví dụ nhà Việt Nam mắc hơn á, thì so với nhà bên Mỹ thì mình dùng nhà Việt Nam, mình nếu nhà bên Mỹ nhắc mắc hơn nhà Việt Nam thì mình dùng dùng nhà bên Mỹ.
Trường hợp chồng em có quốc tịch Mỹ đang nằm bệnh viện, em có thể xin visa đi sang để chăm sóc hay không?
Không có visa đi chăm sóc đâu chị. Vấn đề là quý vị có thể xin cái visa đi du lịch, nhưng mà vấn đề nếu mình đã cưới nhau rồi thì trong cái hồ sơ DS-160 mình
À, chưa có nộp hồ sơ bảo lãnh.
chưa nộp hồ sơ bảo lãnh của Mỹ là như vậy thôi. Mình đã có cái hôn thú rồi, ví dụ mình đã có hôn thú rồi thì cái cơ hội của quý vị đi cũng rất là thấp so với nếu mình chưa có hôn thú. Còn cho dù quý vị nộp hồ sơ bảo lãnh hay không, nó không ăn nhầm, bởi vì trong cái DS-160 họ sẽ hỏi là hiện tại cái tình trạng hôn nhân là như thế nào và chồng là ai, chồng ở đâu. Lúc đó báo chồng là người Mỹ ở bên Mỹ thì lúc mà đi phỏng vấn chắc chắn họ sẽ không có cơ hội, rất là cao họ sẽ không có cho cái hồ sơ đi du lịch đâu.
Tại vì họ sợ mình có những cái
Qua ở lại luôn á.
dạ
Thì cái đó là họ biết là sau này mình sẽ định cư, nhưng mà họ sẽ không có muốn mình vi phạm cái visa du lịch, bởi vì họ nói rằng cái này rất là dễ vi phạm, qua ở lại luôn, bên kia bảo lãnh luôn. Thì nên vì vậy trong có nhiều người cũng hỏi Khanh như vậy, rồi Khanh nói cái cơ hội rất là cao là bên lãnh sự quán họ sẽ bác cái đơn xin visa đi du lịch.
dạ mẹ và con đang chuyển từ B2 sang F1 chờ duyệt, phải gia hạn tình trạng tối đa 6 tháng hay có thể nhiều hơn, và cứ mỗi lần thêm 6 tháng thì phải nộp thêm 539 gia hạn mới, có phải hay không?
Đúng rồi, và mình chỉ gia hạn cái thời gian nhiều nhất là 1 năm tổng cộng từ cái ngày mình vào nước Mỹ thôi, có nghĩa là ví dụ mình chỉ xin gia hạn được đúng 1 lần mà.
Hồ sơ bảo lãnh đã chấp thuận rồi nhưng người bảo lãnh lớn tuổi 86 không thể bảo trợ tài chính, phải làm gì?
Quý vị có thể nhờ một cái người khác đứng vào để làm hồ sơ đồng bảo trợ. Những cái người đứng ra bảo lãnh họ vẫn phải làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính, nhưng họ sẽ nói họ không có đủ khả năng và mình phải tìm một cái người đồng bảo trợ vào để làm hồ sơ bảo trợ tài chính luôn. Chung.
Dạ, người người được bảo lãnh khi được gọi đi phỏng vấn có được xin hoãn lại 2 năm nữa thì mới đăng ký phỏng vấn hay không?
Dạ không ạ. Thông thường đi phỏng vấn là mình phải đi, còn nếu mà mình muốn xin giả chuyển cái ngày phỏng vấn thì mình xin với lên lãnh sự chỉ gia hạn lại có vài tháng rồi, chứ mình không thể nào xin hẳn 2 năm cả. Còn nếu mà quý vị chưa chuẩn bị đi thì đừng có là chỉ kéo dài với thời gian với bên trung tâm thị thực thôi. Nếu mà quý vị đã hoàn tất những cái bước với trung tâm thị thực rồi thì lúc mà họ gọi đi phỏng vấn thì phần lớn phải đi, đi xong nếu đi không được thì họ có thể xin gia hạn lại 1 2 lần nữa, còn nếu mà xin gia hạn 2 năm thì vẫn chưa bao giờ làm.
Dạ, chồng mới muốn bảo lãnh con riêng sang Mỹ mà cháu chưa 18 tuổi, có bắt buộc phải có sự đồng ý của chồng cũ hay không?
Nếu mà quý vị muốn bảo lãnh cái hồ sơ định cư á, thì nếu mà quý vị đang làm hồ sơ bên lãnh sự quán bên Việt Nam thì quý vị có một cái sự thỏa thuận giữa người bố với quý vị, là người bố cho quý vị độc quyền để đưa con cái ra nước ngoài, chứ không phải là cho quyền cái người bố dưỡng để nuôi, mà có một cái sự thỏa thuận giữa bố mẹ đẻ là cái người ở lại sẽ đồng ý cho người đưa đi toàn quyền để mà đưa con cái ra nước ngoài.
Còn nếu cháu trên 18 tuổi thì sao?
Cháu trên 18 tuổi thì không cần cái sự thỏa thuận đó nữa rồi.
Đây là trường hợp của một du học sinh nhé, học ngành STEM, hiện bây giờ đang là ở lại Mỹ để làm cái OPT. Thời gian cấp phép OPT này chỉ có 12 tháng thôi. Tuy nhiên cái ngành học STEM nên có thể gia hạn tiếp 24 tháng nữa với điều kiện là được tiếp tục tuyển dụng. Cháu mới được thông báo được kéo dài thời gian làm việc thêm 2 năm sau 3 tháng thử việc. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ là cái người chủ sẽ không có visa bảo trợ visa nữa, cho nên gia đình cháu muốn được tư vấn với những vấn đề là cái thời hạn của F1 OPT tới tháng 6 2023 như thế nào.
Cái OPT sáng 6 2023, ví dụ họ trước hết đó là cái này, nếu cái người chủ họ vẫn ok để mà làm cái stem thì vẫn có thể gia hạn cái stem thêm 24 tháng nữa, nhưng mà cái này đang xen kẽ lẫn nhau, nói họ không có muốn làm cái visa thì cái đó là visa định cư, nó chả liên quan gì tới cái stem cả. Nếu mà họ cho mình làm tiếp mà họ không có cho mình, không có ý định làm hồ sơ định cư thì cái đó là cái quyết định của gia đình thôi, tại vì muốn trong cái stem OPT nữa thì phải làm cho họ. Còn nếu họ không có bảo lãnh sau này thì một là tìm người trong cái lúc thời gian mình làm cho những người này thì mình tìm một công ty nào khác họ sẵn sàng họ làm cái EB-3 cho mình, thì tới lúc đó mình xin EB-3 với công ty khác thôi. Còn
Cái sự bảo trợ,
cái công ty mình đang làm ngay lúc này á thì mình dùng nó để gia hạn cái thời gian mình ở lại được.
nhưng mà cái sự bảo trợ visa này nó có bắt buộc để nộp cái xin cái gia hạn xem 2 năm nữa không?
Cái câu hỏi này nó hơi kỳ, tại thực tế rằng là nếu mà có một công ty khác họ đứng vào họ làm cái labor certification cho mình và họ sẵn sàng họ làm cái I-140 á, thì cho dù mình đang làm với công ty này cũng được, không sao cả. tại vì mình phải hợp pháp hóa cái vấn đề mình ở lại á, thì nó không bắt buộc. Ví dụ có công ty khác họ nói rằng họ sẵn sàng, họ nói họ làm cái labor certification, họ làm cái I-140 và sau đó mình mới chuyển qua mình làm cho họ thì không sao cả. Cái vấn đề quan trọng nhất là gia hạn cái stem OPT. Còn về vấn đề là nếu mà quý vị muốn đi con đường cả hai lối thì sẽ tìm một công ty nào họ đồng ý để làm cái EBT cho quý vị trong lúc quý vị đang ở làm với cái công ty không đại thọ cho quý vị lâu dài. Còn nếu mà công ty bên kia nó vẫn là thuộc về cái ngành STEM và họ sẵn sàng đào tạo làm cái EBT cho quý vị luôn thì đổi qua bên kia. Nếu còn chưa có thì mình ở công ty này để mình gia hạn cái STEM khi mình tìm công ty khác.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh Nguyễn Hành. Xin hỏi là có quốc tịch bảo lãnh con trai trên 21 tuổi độc thân từ tháng Giêng 2019, nay cháu có vợ hai con nhưng không làm giấy kết hôn, con không có tên cha trong khai sinh. Vậy đi thẩm vấn khai độc thân hay là như thế nào?
Quý vị tự biết câu trả lời đó, còn gì nữa, có con phải khai có con cho dù không có, tại vì sau này ví dụ cái người đó qua đây họ muốn quay ngược lại bỏ lãnh con cái họ sẽ trở lên như thế nào, nên vì vậy những cái hồ sơ như vậy quý vị đó có nghĩa rằng là lúc mà quý vị mới nhập tịch đây thôi thì trước đây quý vị bảo lãnh là người con cái chưa lập gia đình, nhưng mà có một cái khái niệm như vậy có nhiều người ta bỏ qua là chưa lập gia đình thì không sao, mình có thể không có cơ hôn thú nhưng về vấn đề con cái lúc nào cũng phải khai. Mình người thường trú nhân có thể bảo lãnh con cái không có vợ hoặc không có chồng nhưng có con không sao cả, có nhiều người ta lầm người ta cứ không khai, nên vì vậy bây giờ cái quan trọng nhất là chỉnh lại những cái giấy khai sinh của các cháu để mà có tên người bố vào, và lúc mà làm với hồ sơ bảo lãnh đó, thì phải lúc mà điền cái I-130 quý vị phải quay ngược lại cái thời gian quý vị điền I-130 rằng là lúc đó là những cháu đã có hay chưa, và nếu mà những cháu đã được ra đời rồi đó hả thì hồ sơ đang có vấn đề. Còn nếu mà lúc mà quý vị điền cái I-130 và con quý vị chưa có con á, thì không sao, nhưng mà ngay lúc này phải chỉnh lại cái giấy khai sinh để mà báo cho sở di trú biết và để mà cho các cháu này đi ăn theo, còn nếu không cho đi ăn theo thì không sao, ở với người mẹ nhưng mà thông tin phải chính xác.
Dạ, à, con bảo lãnh ba mẹ thời gian bao lâu thưa luật sư?
Con bảo lãnh ba mẹ thì nó sẽ ngay lúc này nó sẽ rơi vào cỡ 2 năm, 2 năm rưỡi.
Dạ, à, 2 năm rưỡi cho tới thời gian này là mình đang nói 2 năm rưỡi đó phải không ạ? Bắt đầu mở hồ sơ cái là phải chờ tới 2 năm rưỡi nữa.
Cỡ 2 năm tới 2 năm rưỡi từ ngày mình mở hồ sơ. Nếu mà sở di trú và chấp thuận nhanh và mình làm với con với bên trung tâm thị thực nhanh thì có thể có 5 rưỡi, 5 rưỡi tới 2 năm, nhưng mà cũng hơi hiếm bởi vì cái thời gian mà lãnh sự quán họ lên cái lịch trình hẹn phỏng vấn họ đang rất là chậm so với trước.
Dạ, một sinh viên tốt nghiệp cử nhân ngành STEM quá hạn 3 tháng chưa tìm được nơi thực tập OPT, nếu ở lại đến khi tìm được OPT có bị bất hợp pháp hay không?
Quý vị bị bất hợp pháp rồi chứ? Tại vì một khi quý vị đã tốt nghiệp rồi thì quý vị phải trước khi tốt nghiệp và quý vị phải có cái OPT để mà nó kéo dài cái thời gian quý vị ở lại. Tại vì nếu mà Khanh không nhớ không sai á, là cái grace period cho cái F1 của quý vị hình như là chỉ có 30 ngày, 30 hoặc 60 ngày sau khi quý vị học xong, quý vị phải có cái OPT liền. Quý vị mà đợi quá mà quý vị không có OPT thì bị bất hợp pháp rồi.
Dạ, nhiều người hỏi thăm cái số liên lạc của luật sư Khanh.
Dạ thưa quý vị, cái số liên lạc của Khanh, quý vị liên lạc Khanh qua Viber số là 832 877 5080 ạ.
Dạ, đó là số Viber quý vị nhắn tin, cái mục đích quý vị cần tìm luật sư Khanh là gì thì luật sư Khanh sẽ hồi đáp nếu thấy thích ứng. À, ở đây có một cái quý khán giả theo dõi thường xuyên đã bấm lên trên màn hình cho quý vị cái số luật sư Khanh, cảm ơn Diệu An. Dạ, khán giả Diệu An nhớ luôn cái số Viber của luật sư Khanh. Dạ, có nhiều bạn hỏi luật sư hướng dẫn giúp cái cách làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính thì cái đó nó cũng hơi dài dòng, xin mời quý vị đón xem tuần tới nha. À, tại
Được,
vì
cái cách hướng dẫn hồ sơ bảo trợ tài chính cũng dễ lắm, không khó.
dạ, mà thời gian chương trình nó hết rồi, bây giờ nó quá khuya ở Việt Nam rồi, thì quý vị thông cảm là chương trình cũng đã quá giờ. Chúng ta sẽ trở lại hàng tuần để những cái thắc mắc của mình lần này chưa được gỡ rối thì lần sau sẽ được giải đáp tận tình. Luật sư Khanh, quý vị cũng theo dõi cũng biết rằng tại sao cái chương trình nó lúc nào cũng kéo dài hơn cái thời hạn dự định, tại vì ông giải thích rất là cặn kẽ, rất là chi tiết, rất là cụ thể, và những cái điều nào có thể gây ngộ nhận hiểu lầm thì ông mở khóa nó cơ là kỹ càng ngọn ngành để không có ai có thể mà hiểu nhập nhằng, để mà tránh cái chuyện là nhập nhằng về luật pháp á, thì nó sẽ sai một ly đi một dặm, không có tốt. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều vì sự tận tình đó. Ở đây thì rất nhiều quý khán giả còn câu hỏi ở đây, Trà My xin khất lại, nợ quý vị đến tuần sau để quý vị còn có thể trở lại với chương trình thường xuyên hơn, thì chúng tôi cũng không có nên là trả lời hết tất cả mọi câu hỏi trong một chủ đề, trong một chương trình, quý vị thông cảm nhé. Thời gian có hạn là một, cái thứ hai nữa là cái thông tin nó quá nhiều, và cái thứ ba nữa là quý vị theo dõi thường xuyên á, thì quý vị không những có được cái cơ hội trả lời câu hỏi của mình mà quý vị còn được cập nhật thường xuyên những thông tin mới về di trú Hoa Kỳ. Mong quý vị hết sức thông cảm cho, và một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Mong ông thông cảm cho những câu hỏi hóc búa hay là những cuộc tranh luận trong lúc chương trình diễn ra, với cái mục đích là mình muốn gỡ rối tất cả mọi cái thắc mắc, mọi cái hiểu lầm để quý khán thính giả không có bị ngộ nhận đó. Nhất là về luật, nếu mà có cái gì sai, có cái gì mà hơi không đầy đủ thì nó cũng có thể gây ra rất là nhiều những cái hậu quả tai hại khôn lường, mà nhiều khi là người ta lại có thể đổ thừa ngược lại là vì quý vị nói những thông tin đó nên tôi làm những cái việc này, thì nó cũng khổ. Thành ra quý vị thông cảm cho, và luật sư Xanh cũng rất rất thông cảm cho Trà My khi mà Trà My đặt những cái câu hỏi mà nó cũng có thể là nó dẫn dắt cái chương trình đi hơi xa xôi, và luật sư Xanh phải thắc mắc giải đáp dài dòng, thì mong ông cũng thông cảm cho những cái sự tranh luận nảy lửa trong lúc diễn ra chương trình, nhất là trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay.
Chuyện cái đó là Khanh biết mà, tại vì cái vấn đề là Khanh không có muốn những vị khán thính giả coi đài mà nói Khanh và chị Trà My nói sai thì cái đó Khanh rất là không muốn. Giữa Khanh nó có vấn đề mà ấy đâu, thì cái khái niệm mà Khanh và chị Trà My làm chương trình này ngay từ đầu mà hồi 2017 tới giờ, từ lúc nào Khanh và chị Trà My cũng muốn rằng là quý vị có tất cả những cái thông tin có thể có và không có một cái sự sai lầm nào cả. Tại vì có nhiều người, người ta sẽ nói cho quý vị cần phải nghe, những lỗ tai quý vị cần nghe gì để mà họ báo cho quý vị biết, để mà coi như họ làm gì cho quý vị á, thì cái đó là khác. Nhưng mà Khanh và chị Trần Miêu lúc nào cũng muốn là quý vị có những thông tin kỹ càng nhất có thể để mà tự quyết định. Tại vì không muốn, trước nhất là chị Trà My là một người Khanh rất là kính nể và nể phục, và Khanh không muốn muốn bao giờ có ai muốn nói là Khanh và chị Trà My làm như thế này làm như thế nọ, không muốn. Họ ai cũng muốn có thể nói Khanh như thế nào cũng được, không sao cả. Nhưng mà đối với những người mà Khanh nể thì không được đâu, nên vì vậy là Khanh muốn phải giải thích rất là nhiều. Bởi vì có nhiều lúc Khanh coi lại mấy cái comment đó, nói rằng là chị Trà My nói không đúng hoặc Khanh nói không đúng, cái đó không phải đâu. Tại vì cái vấn đề rằng là nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, chỉ một cái sự chênh lệch trong đó thôi, cái câu trả lời của Khanh nó sẽ khác. Nên vì vậy tranh luận không phải tranh luận đâu, Khanh cứ cố giải thích, tại Khanh cứ tưởng là cứ nghĩ sai nên Khanh cố giải thích. Tại cũng có nhiều người ta nói là sao ông này ông giải thích không đúng điểm, nhưng thực tế rằng là không phải đúng điểm hay không, Khanh giải thích thẳng luôn, đúng với cái luật luôn. Và cái thứ hai nữa mà, nhưng mà mỗi hoàn cảnh của cá nhân của người á nó sẽ thay đổi, và tùy theo cái thay đổi đó cái câu trả lời của Khanh sẽ khác. Nên vì vậy nếu mà ai mà cứ theo dõi chương trình của Khanh chị Trà My thì sẽ biết rằng là những câu trả lời của Khanh nó sẽ có một cái khung cố định, và nếu mà muốn đi chi tiết hơn nữa thì Khanh phải biết hết những cái sự chi tiết trong đó, và nên Khanh mới có một cái bức hình cho quý vị. Còn ngoài ra nếu mà trả lời rất là nhanh thì đơn giản lắm, thì cứ nói có hay không được hay không, chứ còn về vấn đề là trong cái quá trình mình làm như thế nào nó nhọc hơn cái đó nữa. Nên
Luật
vì
sư Khanh nói đúng, đó là mỗi trường hợp nó là mỗi hình mỗi dạng khác nhau, cho nên những cái câu trả lời ở đây, tư vấn ở đây cũng chỉ là một cách tổng thể thôi, chứ nó cũng không phải là nó giải đáp cho từng trường hợp cá nhân cụ thể đâu. Trường hợp của quý vị có thể sẽ có những cái câu trả lời sâu xa hoặc là khác đi nữa, thì quý vị mong là coi cái chương trình này như là một cái nơi để quý vị gọi là tham vấn,
đúng
tham khảo cho những cái thông tin bao quát nhất cần biết. Còn những cái trường hợp cụ thể thì phải có những cái người theo sát cái hồ sơ của mình thì mới có cái câu trả lời xác đáng nhất. Mong quý vị thông cảm cho điều đó. Cảm ơn luật sư Khanh rất là tận tình giải đáp mệt mỏi mà cũng không màng. Cho mình rất là cảm kích cái tấm thịnh tình của luật sư Khanh là giải đáp vấn đề cho tới nơi chớ chốn đó. Nói mà nó phải ra được ngô khoai, nó phải ra được ngọn ngành, không còn những cái khuất tất, thì cái điều đó rất giúp ích cho tất cả mọi người. Trà My cảm kích cái tấm thiện tình của luật sư Khanh rất là nhiều, và cũng mong là quý vị đón xem chương trình thường xuyên, ủng hộ thường xuyên chương trình tối thứ năm mỗi tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam hàng tuần, chương trình hỏi đáp di trú trực tiếp trên đài tiếng nói Hoa Kỳ. Mong được tái ngộ cùng quý vị trong mỗi tối thứ năm để cùng học hỏi, cùng trao đổi thông tin và cùng giải đáp những thắc mắc với nhau. Một lần nữa cảm ơn luật sư di trú Khanh Phạm rất nhiều từ Texas đã dành thời gian và những thông tin rất là chi tiết, rất là thấu đáo cho chương trình ngày hôm nay.
Khanh cảm ơn chị Trà My, và cho Khanh làm chương trình này với chị mấy năm vừa qua. Khanh cũng cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi đài, và hẹn quý vị tuần kế tiếp. Có nhiều cái mình có nhiều cái topic để nói lắm, nhưng vấn đề là mình muốn đi sâu hơi xa như thế nào thôi. Còn ngoài ra thì cảm ơn quý vị rất là nhiều, và cảm ơn chị Trà My.
Và một cái lời khen ngợi của khán thính giả ở đây gửi đến luật sư Khanh là ông rất tận tình và là rất uyên bác. Hai chữ tận tình và uyên bác. Dạ, xin gửi đến luật sư Khanh như một lời cảm ơn và một lời chào. Hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.
Kính chào chị, kính chào quý vị ạ.
Dạ, xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Xin hẹn gặp lại tối thứ năm tuần sau. Trà My cảm ơn luật sư Khanh thật nhiều. Cảm ơn quý vị.
Chào chị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.